qua là thầy giảng được hai ba lần vũ trụ quan, thì quý vị nhớ hồi xưa mà khi mà thầy chưa có được cái hệ thống solar system mà nghiên cứu của NASA đó, thì thầy nói là cái thời mà Đức Phật Di Lặc ra đời rồi người sống 80,000 tuổi, và bây giờ quý vị tính cái điểm là cứ 100 năm giảm 1 tuổi là Đức Phật Thích Ca khi ra đời tuổi thọ của ngài là 100 năm, ngài có 80 mà lấy tuổi thọ của ngài A Nan là 120, và ngài Đức Phật Thích Ca là 80, thì chúng ta cộng lại chia 2 là 100, thì Đức Phật nhập diệt đã 2600 năm, thì bây giờ tuổi thọ rồi người mỗi 1 năm giảm đi 1 tuổi, còn có 74 tuổi. Quý vị đừng có tưởng bây giờ có nhiều bà cụ tại Hoa Kỳ sống trên 100 tuổi, nhưng mà chúng ta lấy cái tuổi thọ lên cái bàn thờ của Lạc A Di Đà mà tôi sẽ cầu siêu cho biết liền, có người thì 100 tuổi ít lắm, mà có người mà từ 10 mấy tuổi nhiều không quý vị. Thành ra bây giờ người ta bệnh ung thư rất là nhiều, mà những cái hạn tuổi chết là 40 mấy 50 mấy. Thành ra tính cái tuổi thọ là chúng ta phải tính tuổi thọ của toàn cái nam diên phụ đề này. Những cái người tại Phi Châu cái tuổi thọ của họ chỉ còn có 40 tuổi nha quý vị, ở Africa và những nước nghèo. Còn ở nước mà phát triển là như Mỹ, Âu Châu, Canada, Australia là tuổi thọ cao, nhưng mà lấy tuổi thọ trung bình mọi người bây giờ là 75 tuổi là đúng rồi đó. Thì 100 năm trừ đi 1 tuổi, 100 năm trừ đi 1 tuổi, trừ biết cho thấy khi nào là người còn có 10 tuổi là lấy vợ lấy chồng, và sau đó nước ở cõi nam diên phù đề, tức là cái quả địa cầu của chúng ta, cái quả địa cầu của chúng ta là cái hành tinh đứng thứ 3 trong cái hệ mặt trời. Thì bây giờ khi tôi đọc cái kinh đó là cái thời đó, rồi sau khi mà loài người xảy qua chết chóc, lúc đó loài người chết hết mấy chục tỷ người luôn, cái đất chúng ta bây giờ là 8 tỷ, mà tới thời Đức Phật mà cái người kiếp quại đó nó lên tới 10 lần là 80 tỷ. 80 tỷ lúc đó là người ta đánh ra chiến tranh 7 năm, trước khi xảy ra chiến tranh người ta xảy ra 7 năm bệnh dịch, nghĩa là 7 năm bệnh dịch đó là không có thuốc trị luôn, người ta chết kinh khủng, rồi 7 năm bị đói, 7 năm bị đói kêu là dịch rồi đói, rồi 7 năm bị chiến tranh là loài người chết 10 phần, chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, rồi lúc đó không có chiến tranh nữa. Mà quý vị lúc đó trái đất trở nên hoang sơ, và tất cả những cái hệ thống mà xây dựng văn minh bây giờ tàn phá hết sau cuộc chiến tranh đó. Quý vị tưởng tượng Đức Phật nói là người ở bây giờ đó là văn minh đó, cái thời Đức Phật ra đời, Đức Phật nói người ta dân của thành Ca Tỳ La Vệ, tức là dùng họ thích, là có cái tài bắn tung, bắn một mũi tên là trúng, ra là như cái ông mà Ca Lu Đà Di á, ông bắn một mũi tên mà xuyên một lượt giết 4 con vạ luôn, là cái ông Ca Lu Đà Di đó, một cái vị mà cận thần. Thì Phật nó nói ngày Ca Lu Đà Di, ông hãy sám hối đi, ông đã tu đệ tử Như Lai mà ông nghiệp sát, thì chúng nghĩ ngày đang nói sao loài người bây giờ là ác quá vậy, mà nó chưa đâu, sau này loài người giết nhau mà không thấy nhau. Thì hồi đó cái chuyện cái thời Đức Phật nói ai tin không, bây giờ giết nhau có thấy nhau không quý vị? Ở đây bóng rất là thấy, bây giờ Mỹ đây nó bóng nó sẹt là coi như quả tiễn bay lên và bay ra tới ngay cái địa điểm, không thấy nhau mà giết nhau. Thì hồi đó nghe nói vậy những người ngồi đó không tin, mà Phật nói sau này đó cái thời mà cái thời kỳ mà kiếp quại đó là người còn văn minh dễ sợ hơn nữa, nghĩa là họ giết nhau và bằng cái nhìn tư tưởng này giết nhau. Mà thật ra bây giờ thầy mới biết là cái remote control nó ngồi nó xét đó, nó bắn ra nó bay là giết nhau thôi. Thành ra cho tới khi mà giết chết hết rồi đó, loài người bị tàn phá tất cả những cái hệ thống văn minh. Quý vị biết sau này loài người chiến tranh nguyên tử là quý vị nghĩ loài người còn có tầm không? Nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra là toàn thể cái nền văn minh đều xóa hết, và còn lại rất ít cái người còn sống sót. Thì lúc đó thế giới quan sơ và bắt đầu những người đó, người ta khi mà loài người hiếm rồi thì lúc đó người ta thương yêu nhau, và từ từ họ giữ những giới sát, họ giữ những giới tài dâm, họ giữ những giới dụng nữ, họ giữ giới gì, họ giữ một giới họ tăng lên được 10 tuổi thọ, họ giữ được một giới thứ hai họ tăng lên được 10 tuổi thọ, và tăng riết như vậy cho thế kỷ mà tăng được 80,000 tuổi thọ. Thì lúc đó chuyển lương vương ra rồi, và cái đọc kinh đó ông chuyển lương thánh vương là vua cả bốn châu, là mình là Nam Thiền Bộ Châu, một cái nữa là Bắc Cô Lô Châu, một cái nữa Đông Thắng Thành Châu, một cái Tây Mở Châu, là 4 cái châu lớn. Thì Đức Phật nói trong cái tiểu thế giới này nó có rất nhiều cái địa cầu, nhưng mà trong đó chỉ có 4 cái là có loài người ở, và có những cái khác không phải loài người ở nhưng mà nhân phi nhân ở. Có những cái thì Phật nói là Atula ở, có những cái Phật nói là chư thiên ở, có những cái Phật kêu là Long Vương ở. Thành ra chỉ có loài người chúng ta là cấu tạo bằng 4 chất, do chưa là mang thân tứ đại thảm phiền biết bao. Thân tứ đại chúng ta là sao? Chúng ta phải điều hòa bằng bốn chất. Đất là lấy từ đâu quý vị? Lấy từ gạo, lúa mì. Có phải lúa mì từ đất mà ra không quý vị? Rồi nước là chúng ta cái chút xíu nửa tiếng hồ là kiếm đi nước uống, nửa tiếng hồ kiếm đi nước uống. Gió là như nè, cứ hít vô thở ra. Lửa là đâu? Nóng quá lạnh quá thì mở hết lên lấy nhiệt, lạnh quá lấy lửa từ mặt trời vô, và nóng quá thì bắt đầu mở mới lạnh để hạ. Thì mọi người chúng ta là có tứ đại thì rất là khổ, mà chỉ có cái địa cầu chúng ta mới có đủ điều kiện là hết nước có lửa. Còn những cái trái như là ở trên mặt trăng nó không có không khí, thì có những thế những cái loài chúng sanh nó không có cần khí đại, tức là nói chúng ta bằng đất nước và lửa thôi, nó không cần khí là tam đại. Rồi có những loài quá sanh nó chỉ sống bằng nhị đại thôi, là thức đại và coi như địa đại thôi. Thành ra chúng ta đừng có làm tưởng tại vì không có những thế giới mà Phật kêu là loài chúng ta có thai sanh. Loài thai sanh là như loài người, loài cá, loài trâu, loài bò. Loài nõn sanh là loài trứng, quá sanh là loài chư thiên, con ma, di trùng. Quý vị để một ly nước đó thôi, mà quý vị để một ly nước, quý vị để chừng khoảng 3 ngày tự động nó có di trùng không quý vị? Là quá sanh. Quý vị để một tô cơm mà bỏ một đồ ăn đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ nó kêu là tại sao quý vị? Nó quá sanh di trùng. Thì những cái loài quá sanh này đó, họ không có cần đòi hỏi bốn đại. Do đó trong những cái hành tinh này loài người không ở được, nhưng mà có những loài quá sanh họ ở được. Chứ khi họ có cần không khí không quý vị? Mấy con ma nó có cần không khí không quý vị? Không. Ví dụ trong này có những loại ma quỷ mà cái đường linh này trái, cái điện này trái, thì những cái con vật đó nó không ảnh hưởng gì hết, mà chính chúng ta mới bị. Bởi vậy tôi xem cái câu hỏi này, có một vị Phật tử mà hỏi tôi thế này: thầy nói trong kinh Địa Tạng là ngài Quyền Giác, ngài nói là địa ngục cũng không mà thiên đường cũng không, à ông Quyền Giác ông bác bỏ, mà có mà thầy lại nói là địa ngục là thật mà cũng là không thật, tại sao như vậy? Ông này nói là phải có một cái địa ngục để trừng trị chúng sanh, mà số một số người mà như bên hệ nguyên thủy họ không tin như Địa Tạng, nhất là cái hệ nguyên thủy, họ nói rằng họ chỉ tin những hệ nguyên thủy thôi mà họ không tin như Địa Tạng. Thì bây giờ có địa ngục hay không tôi thích cái nghe này. Đầu tiên bà Thánh Nữ Bà La Môn tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát, bà có mẹ mất và thương nhớ quá phải không vậy? Bà chí thành bà niệm danh hiệu Liên Hoa Mục Như Lai, bà đặt một ngày một đêm và bà thấy bà đến một cái bờ biển kia, nước sôi sùng sục, có nam nữ rất nhiều, chìm nổi làm thuật, có vô số loài quỷ dương đè đánh đập quá không vậy? Thì bà mới hỏi một ông quỷ dương tên Vô Độc, đây là cái gì vậy? Thì bà kia bà ông Vô Độc ông nói đây là từng biển thứ nhất của núi Đại Thế Chi. Thì như vậy hỏi địa ngục ở đâu? Nói địa ngục ở trong núi Thế Chi có không? Thật ra núi Thế Chi là gì quý vị? Thiết là sắc, vi là bao danh bằng sắc. Thì khi tôi nghiên cứu trong cái hệ thống hệ mặt trời, Đức Phật nói cái địa ngục đó nó ở trong ngọn núi Thiết Di. Mà núi Thiết Di là ở đâu? Là một ngọn núi ở ngay tại Quả Tinh. Quả Tinh tức là tiếng Mỹ kêu là Mars. Ở đây toàn bộ những cái phân tử nó cấu tạo thành Quả Tinh là những chất sắt không, mà đó là sao? Ở Quả Tinh này là những chúng sanh nào mà trong lúc ở đây mà bị nóng bức, những người mà chết vào lúc mùa hè, mà chết trong lúc mà đang bị nóng bức, bị cái bệnh cơn sốt, lên cơn sốt mà chết đó, thì khi thần thức họ xuất ra, họ tạo ác nghiệp, thì họ đi tìm cái nóng, họ tìm chỗ nào nóng, thì họ đuổi ngay về ngay cái trái mà gần nhất là trái Mercury. Trái Mercury này ở đây cái nhiệt độ nó gì, nó gần mặt trời, do đó nhiệt độ ban ngày của Mercury là 800 độ C, chui vô đó, thì địa ngục có những loài hỏa ngục ở ngay cái Mercury này giữa gần mặt trời. Rồi cái anh nào đó, anh nào bệnh nóng thì tìm chỗ lạnh để mà tìm chui vô đây là xuống đây. Rồi cái anh mà tại sao mà chui vô đây, cái anh mà chết thiêu đó, trong cái đám này là chưa giảng sanh mà chết thiêu đó, mà di chúc là tôi sẽ được chết thiêu, nhưng mà di chúc như vậy, nhưng mà cái tâm á thì chưa đạt tới cái tình trạng là vô ngã, mà cái miệng thì muốn là cho ngon, tôi ngon lắm, tôi sẽ chết thiêu. Vậy thì ai cũng nghĩ thiêu là con, nhưng mà bắt làm sao? Bắt đầu đưa lên nhà hoàng làm lễ rồi mà người chưa chẳng sanh, mà cái ông thầy là ông chưa có nắm rõ về cái phô ba về mật tâm, thì khi mà đưa cái người này đi thiêu, người này sẽ bị nóng, tại vì họ chưa đầu thai, họ còn lẫn quẩn đây, nóng là tại sao nóng? Bây giờ tôi nói cái vật ngoài thân là cái xe Mercedes của gì nào có bãi đó, nó đâu cái xe Mercedes của mấy sợi thân này không? Không. Nhưng mà vô tình ai đốt cái xe Mercedes của gì cũng nóng ruột, nóng không? Nóng. Rồi bây giờ đi gần cho chút nữa, đứa cháu nội của con đó, cái thằng mà tôi nói là hoàng thượng tương lai đó, con chưa nói không? Cháu nội hay cái bãi? Cháu nội, bây giờ thầy đem vô đây, thầy nói ngày mai đem vô đây, thầy truyền giới cho nó, ưu tiên khỏi xe đi cho nó, để nó sau này nó sẽ là hoàng thượng của làng này, lấy lửa lên, đốt cho nó ba liều. Thì nè đứa cháu nội tôi xuống, thì lấy lửa, thầy nói, đốt, không, cô nóng không? Con có nóng được không? Trời ơi, sao nóng? Thì như thế này, thấy rõ chưa? Cháu nội của bà mà còn nóng, tức là cháu nội là chỉ dính có cái ái, là bà đặt cái ái lên cái thằng con của tôi, con trai tôi nó từ cái bụng tôi nó chui ra, rồi bây giờ thằng cháu nội tôi nó cũng từ cái máu huyền cho nội ra, đốt thằng cháu nội của bà để tôi thọ liều cho nó lên hòa thượng, đốt cho nó chín liều đi, chín chấm. Thì tôi đốt một cái là bà khóc hù hù rồi nè, là bà nha rồi. Thì tại sao tôi đốt bà là bà khóc? Vì bà con chấp ngã thì cũng vậy, mấy cái bà mà tôi chưa đến lên mà bà đặt khi chút thiêu á, ha, mà chưa được em xanh á, tôi đốt cái thằng bà nóng không? Nóng liền. Tại bà còn thấy cái thằng của bà mà, cái thằng cháu ngoại là đại bác bắn bà mà hát nó tới, mà bà còn nóng. Thằng cháu nội đại bác bắn một phát nó tới, mà bà còn nóng. Thì hút gì cái thằng này của mình. Do đó bà trưng bà kêu bà đi đâu bà dồn, bắt đầu để vô tôi bấm nút thang, tôi nói là bấm nút đi. Lúc đó bà khóc bà la rồi đó. Bà khóc bà la thì bà nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá rồi bạn chạy lâu. Cháy rồi xong, ôi là nó kiếm gì là nó quá, nó quá chạy lên, chạy mẹ lên hết tôi này, chạy hết tôi nó ở xa mặt trời lắm, nó xa có mấy lần, do đó ở đây còn là đá không, về đây là đỏ vô địa ngục, hàng bằng. Hay không quý vị? Không ai bắt cái gì hết á, mà tại sao đi đẻ vậy? Từ trái đất mà đi xuống cái mặt trăng, cái khoảng cách của nó là khoảng 300.000 cây số và khoảng 200.000 mai, hơn 200.000 dặm, mà phi thuyền bay phải 3 ngày với tốc độ là 17.000 cây số 1 giờ đồng hồ, mà từ đây qua đây á, phi thuyền muốn mà bay từ đây mà cái chuyện mà phi thuyền mà của Hoa Kỳ mà cái tên mà Roger nó bay đó là mất nhất là 7 năm mới tới, thì như vậy mà sao mà đi được? Tại vì đi bằng tâm, nó không có khoảng cách. Từ đây quý vị ở dưới quý vị lên thầy, quý vị đưa cái là thấy. Và từ đây quý vị nghĩ về Việt Nam, nghĩ về cái nhà quý vị Việt Nam là tới liền. Từ đây nghĩ về Australia, cái nghĩ nó bằng nhau. Từ đây bay qua Úc có thể là tốc độ mà cách xa, nhưng mà cái tâm nó đến trong một second thôi. Do đó dù nghĩ cái lạnh là tin, đang bị đốt nóng và tìm cái gì lạnh là tin tưởng lạnh là dọn lên đây. Đây là địa ngục hàng băng. Rồi cái người nào đó đang lạnh, đang sốt, đang lạnh, làm sao mình đang chết rồi, thần thức chưa ra hết 8 tiếng. Rồi cái người thân nó kêu nhà hoàng để vô. Mà nhất là những người chết trong bệnh viện còn ICU, mới chết 2 tiếng là để vô nhà xác. Nhà xác nó lúc nó mới lạnh không có gì. Kéo cái bè đẩy vô, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá, tại vì còn cảm giác. Lạnh quá tiếng chùi nào nóng, chùi mẻ vô cái thằng. Nhưng mà để vô cái máy lạnh á, mà máy lạnh vừa vừa đó, thì kiếm cái chỗ mà nóng vừa vừa vô là kiếm cỡ thằng Venus, cỡ thằng Kim Tinh. Mà nếu mà cái chỗ đó mà máy lạnh nó sạc ra mới mạnh dữ chút nha, sạc mạnh chút nha, mạnh nữa thì chạy vô mẹ tôi đi, mà chỗ này mà nó xài cái tủ mà sức dư đô mà coi gì nó tốt nữa đó, trừ khoảng 50 triệu đổ á, triệu xe á, vô mẹ vô nha mặt trời này. Thành vô quả thuộc đó, cái gì thấy dễ sợ không? Thành ra để Đức Phật nói những người mà vô trong cái địa ngục này rồi đó thì thế giới này quải sanh qua thế giới khác, nghe có nghe nói không? Thế này khác, ngoại xong là qua thế giới khác. Tại sao vậy? Bây giờ mình đang ở địa ngục này, ở địa ngục lạnh quá thì bắt đầu chưa ngủ đạo, bắt đầu ở trong này thì cho cái thọ mạng vừa hết, một ngày một đêm, trăm lần chết trong sống, thì bắt đầu á, cái anh này, ví dụ anh này đi, nhưng mà giờ nói cái này dễ, cái thằng Kim Tinh đó, một nó nghịch lý này, họ sẽ đọc kinh. Thằng Kim Tinh nó phải nói về cái quả một ngày đó, tuổi thọ một năm thì ngắn hơn loài người, một năm nó có 88 ngày, mà một ngày nó lại dài hơn cái gì ở loài người, tôi không hiểu được, họ học vậy đó. Chúng sanh sanh về địa ngục á thì một năm ngắn hơn loài người, mà một ngày lại dài hơn loài người, cái gì tại sao không vậy? Vừa đọc cái này tôi mới biết, tôi dịch ra tài liệu lên ra mới biết nè. Khi đọc cái này rồi mới thấy là mới hiểu được tại sao mà Đức Phật nói là sao kim. Ở trong kinh Mật Tông, Đức Phật nói chúng sanh đọa về cõi địa ngục, cái tuổi thọ ngắn lắm, nhưng mà một mà lại sống lâu hơn là loài người. Thì ra tôi mới hiểu tại sao sao kim quay rất chậm so với địa cầu. Sao kim là Venus, và quay ngược lại với chiều quay của địa cầu, và kết quả là mặt trời mọc ở phía tây và lặn phía đông. Một ngày trên sao kim rất dài, một ngày một đêm trên sao kim bằng 8 tháng thì địa cầu. Ví dụ này nói không? Tại vì cái đất chúng ta nó xây quá lẹ đi. Cái đất chúng ta có mấy chục ngàn cái số, mười mấy ngàn cái số vị trí, mà nó quay có 24 giờ, nó quay tốc độ là rất là lẹ. Thành nó một ngày chúng ta qua nó vào. Còn cái anh này đó, anh quay từ từ. Ví dụ này nói không? Thành ra một ngày của nó thì rất dài, một ngày nó mặc 8 tháng là địa cầu. Nhưng mà một năm nó thì nó gần mặt trời quá, nó là đứng hàng thứ hai. Do nó đi di chuyển với cái dòng ngắn thì nó có 88 ngày. Ví dụ thế không? Nó quay trên cái quỹ đạo xung quanh mặt trời, một năm có 88 ngày của địa cầu. Nhưng mà tự xây xung quanh nó đó, một ngày một đêm có thể 8 tháng của địa cầu lận. Thành về đó thì nó ở tù, cũng như cái gì đó, tôi ở tù đây 10 năm, 10 năm ở đây, hay là ở tù đây 100 năm đây, mà tính cái ngày nó ra bằng 8000 năm ở địa cầu. Hỏi đó không hiểu. Còn sau khi coi cái này mới hiểu, hiểu thì nói không? Tại vì cái thành, cái đất là đứng hàng thứ ba. Cái thành, cái đất nè, nó đi xa hơn thì nó đi quanh mặt trời một vòng là 365 ngày, nó được một năm. Nhưng mà cái thành Venus, thành kim tinh thì nó gần hơn, thì nó đi một vòng xung quanh mặt xuân hạ xuân đông, nó chỉ có 88 ngày. Nhưng mà ngược lại một ngày nó chậm, tại vì nó quay rất là chậm. Nó quay chậm thì mặt trời rất là lâu. Hiểu thầy nói không? Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành ra lên đây tuổi thọ thì ngắn mà một ngày thì dài. Sao kim quay rất chậm so với địa cầu, và quay ngược lại với chiều quay của địa cầu, và kết quả là mặt trời mọc ở phía tây và lặn phía đông. Một ngày trên sao kim rất dài, một ngày một đêm trên kim bằng 8 tháng tại địa cầu. Tại vì trái đất chúng ta quay rất là lẹ. Cái gì nữa đó tôi, chúng ta chỉ nhìn vậy tại vì chúng ta dính theo thôi. Trái đất chúng ta lớn hơn thằng này, nhưng mà trái đất ta chúng ta chia làm 24 múi giờ. Và quý vị lấy đường kính của trái đất là 12.000 km, 12.000 km, và quay một vòng 12 nhân mặt này mặt kia đó, mà chúng ta trong 12.000 km này chúng ta quay có 24 giờ, lẹ cái gì, lẹ lắm. Trong khi cái thằng này đó nó khoảng chừng 10.000 km, nhưng mà nó quay rất là chậm. Cũng như thằng này là đồng hồ kim gió, và thằng này là đồng hồ kim kim đứng. Thằng này chạy tốc độ là ví dụ như 100 cây số 1 giờ, thì thằng này đi có 1 cây số 1 giờ thôi. Tôi thí dụ muốn quý vị đang đi qua lên cái mặt trời của quý vị, dân nắng nhiều hay dân nắng ít, cái thằng kia nó đi từ cái phòng ngủ của nó mà xuống cái nhà ăn, mà nó đi cái sẹt, nó đi từ cái xuống tới liền, nó 24 tiếng, mà nó cái kia nó chui vô bát rồi. Còn cái thằng kia nó đi từ từ nó bò như vậy đó, quý vị thấy như một con kiến mà nó bò từ ở dưới chỗ phòng ngủ lên đây là nó phải chịu nắng rất là lâu, hiểu chưa? Do đó hồi tôi đọc trung kinh nói cái chúng sanh mà sanh về cái loại quả ngục này đó, tuổi thọ thì ngắn hơn mà cái ngày thì dài hơn, không có hiểu tại sao được được. Bây giờ hẻm ra nó quay gần mặt trời của nó một năm á, một mùa nó rất là ngắn, thấy không? Mặt trời quay tới 365 ngày, nó thằng trái đất này đi 365 ngày, còn thằng này dài hơn nữa nè, thằng Mars là đi lên từ 400-500 ngày nè, thằng này 600-700 ngày nè, thằng này 1000 mấy nè, thằng này là 33.000 ngày, nó mới dắt một vòng kiểu xa mặt trời. Nhưng mà ngược lại trong này có những cái thằng nó quay lẻ quá, nó lẻ hơn trái đất nữa. Có một thằng á, một ngày cho nó chỉ có 3 giờ có trái đất thôi, thì theo cái sức linh của tự quay. Do đó kim tinh một ngày trên sao kim rất dài, do nó quay rất là chậm so với địa cầu. Một ngày một đêm trên sao kim bằng 8 tháng thì địa cầu, mà nhiệt độ trên sao kim rất là nóng, do đó chúng sanh sanh về cái phần đó là quả ngục. Tuổi thọ thì ngắn mà chịu khổ thì dài. Do một ngày quá dài có 8 tháng cho nên nhiệt độ ban ngày của sao kim là 400 độ C. Quý vị thấy chúng ta vừa thức dậy 4 giờ sáng nó lạnh ghê lắm, rồi cái từ từ cái mặt trời nó lên với chúng ta sáng là 45 độ, lên tới 9 giờ là nó lên tới 50 độ, lên tới 12 giờ là nó lên tới 60 độ, lên tới 1 giờ nó lên 70 độ, lên tới 4 giờ nó lên 75 độ, và ra tới 5 giờ cái nó càng chiều nó xuống lại còn 60, cái tới 6 giờ cái nó xuống lại 40, thì nó vừa nóng là nó ba lần trái đất chúng ta vậy. Nếu mà trái đất chúng ta chỉ cần quay chậm đi, một ngày có 48 tiếng là tất cả khí hậu gây đảo lộn hết, chúng ta không sống ở nội Indo này đâu. Nếu mà chúng ta quay trở lại là một ngày thành ra là 48 tiếng là chúng ta tất cả chỗ này thành sa mạc hết, cây chết hết cái gì. Mà tới ban đêm á thì lạnh kinh khủng luôn, tại vì nó xả nhiệt quá nhiều. Chúng ta đợi ban đêm á tới 6 giờ chiều bắt đầu nó xuống còn 60, cái bắt đầu tới 5 giờ chiều à, tới 6 giờ chiều tới 8 giờ chiều nó còn 55, bắt đầu tới 12 giờ khuya nó còn 45, bắt đầu 2 giờ sáng cái nó còn 41, cái bắt đầu tới 4 giờ sáng nó còn 40, cái bắt đầu 5 giờ cái bắt đầu trời vừa lên cái nó đứng lại đó, cái 7 giờ cái nó tăng từ từ lên. Do đó cái nhiệt độ giữa ban ngày ban đêm nó vừa đúng, vừa bắt đầu nóng là nó nguội. Do đó trái đất này nếu mà chênh ra một chút là chúng ta không có đứng đây để mà sống nói chuyện nữa. Và vì ban đêm kéo dài 8 tháng không có mặt trời, cho nên nhiệt độ vào ban đêm ở cái xứ này là -400°C. Mà chúng sanh ở trên này đó, họ sống là bằng cái gì sau này thì mới biết. Phật nói ở đó gia chúng sanh về đây đó, về cái xứ quảnh mục này đó, một ngày một đêm, lúc thì bị đói thì ăn vàng sắc nóng, khát thì uống nước đồng sôi, khi nóng khi lạnh. Thật ra đó gia thì nó cái loài người mà về đó, chúng sanh ở đó là quý vị tưởng tượng đây. Bây giờ quý vị lấy một cái cục nước đá quý bỏ vô trong cái nhiệt độ -400°C thì nó đông quá, nó cứng lại. Rồi quý vị sang có cái mùa hè quý vị dục ra thì nó tan ra. Thành ra bây giờ tôi nói rõ quý vị, đem ngay cả một cái bình, một cái bình thùng phi thôi, mà quý vị để nhiệt độ 400°C rồi cái qua cái ban đêm á, cái 8 tháng ban đêm quý vị cho xuống trường trong xe rồi nước nó bể rồi hết. Thành ra những chúng sanh này bị tra tấn là do cái nhiệt độ khắc nghiệt của cái hành tinh này. Quý vị có biết không? Tự động nhiệt độ ngày đêm nó thay đổi vậy đó, và chúng sanh ở đó chịu khổ kinh khủng lắm. Lúc lạnh thì lạnh kinh khủng, mà lúc nóng là nóng kinh khủng. Mà tại sao họ không chết vậy? Một ngày một đêm của họ là kéo dài 8 tháng 100 lần chết trong một sống. Tại vì họ sống bằng cái loại quá sinh, không có chết được. Nhưng rồi người chúng ta hả, mà đau quá cái là cứ đại đã là chết liền, chúng ta hết đau khổ. Nhưng mà cái loại quá sinh đó, nó giống như quý vị nằm chiêm bao, mà quý vị đang ghen tương, mà quý vị nằm chiêm bao có hình đi quý vị đang về Việt Nam nó chơi. Rồi quý vị là cái người ghen nha, tôi nói cái người ghen đó, mà chưa có tỉnh rồi ngộ, chưa hiểu đạo đó. Cái người chồng của quý vị giờ nó đi về Việt Nam, rồi nó nói bà già nó bệnh, nhưng mà thầy ta nói nó láo rồi có mà nó ê. Ta cầm chồng mày nó đi, đi ôm mình nó đi chơi vô hớt tóc này kia, dùng lưng đờ massage vậy đó. Rồi tối đó quý vị lại ngủ, quý vị lại thấy cái cảnh chồng nó đi với một cô gái nào đó, rồi nó dẫn vô khách sạn. Rồi quý vị nổi ghen, mà quý vị đánh không được mà thấy hoài là quý vị khổ quý vị. Khổ, nghĩa là khổ hoài là cái giấc mơ đó, nhưng mà ngủ 8 tiếng đó, thì khổ 8 tiếng, mà ngủ 12 tiếng, khổ 12 tiếng. Cho tới khi nào á đánh quý vị cái chạy quý vị hết khổ thôi. Thì cái khổ của chúng sanh là khổ bằng tâm thức, vì thế giới này là quá sanh. Thành ra, ngàn đêm trăm lần sống, trăm lần chết, mà chết không được. Cái chúng sanh này về đây làm sao mà khổ? Chúng sanh này về đây á, họ khổ bằng tâm thức, tôi giải thích cho rõ. Ví dụ một người mà giết cha giết mẹ, giết thánh tăng, dù con giết thầy, thì cái tâm sân của con dữ lắm mới được giết cha giết mẹ, đúng không quý vị? Quý vị cái ngày nào quý vị vô đây, quý vị gặp thầy là đảnh lễ, là cúng dường, là tôn trọng. Rồi cái ngày nào đó thầy gặp giận quý vị, thầy nói những cái gì giận, rồi quý vị nổi điên, quý vị mua súng bắn thầy, thì cái cơn sân quý vị phải dữ dội lắm. Mà lúc cơn sân quý vị dữ dội lắm thì quý vị phải đi về một cái thế giới nóng, lửa quá hùng nè. Thì xuống đó quý vị ra dùng lửa như Đức Phật Thích Ca trong một đời quá khứ. Nam mô Ban Sơ A Tỳ Nục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có không quý vị? Là ngài gì đánh bài về khảo tìm mẹ, mẹ không cho, và ngài tát mẹ ngài hai bàn tay, và sau khi chết ngài đọa xuống địa ngục ở chỗ bị quả ngục. Và trên đầu ngài có dùng lửa, thật ra không phải dùng lửa trong kinh nó gì vậy thôi. Ngày về xứ này mà về gặp ngay cái mùa hè thì phải có dùng lửa không quý vị? 400 độ là dùng lửa thì chúng ta nhớ kỹ nha, cái lò của chúng ta nấu, cái ố bên chúng ta nấu là thường thường chúng ta nướng gà tây hồi xưa chưa ăn chay đó, có phải là xếp 350 độ không? 350 là 350 độ S, mà 350 độ S chỉ cần khoảng là nó chỉ là khoảng trăm mấy chục độ C thôi ha. Nước sôi là bao nhiêu độ C quý vị? 100 độ C. Có nghĩa là nước sôi là khoảng chừng 200 độ S thôi, đúng không quý vị? Mà như vậy ở đây nó nấu tới 400 độ C. Thì như vậy có phải là ở trong dòng lửa không quý vị? Hả? Thì như vậy cái gì mà cho làm cho ông ở trong cái dòng lửa này đây quý vị? Tại sao đau khổ? Vì cái tâm ổng là nó thiếu với mẹ. Rồi tại sao mà đau khổ? Nó cộng về nè. Khi về đây á, chúng ta đã mang cái thân quá sanh là chúng ta sử dụng bằng cái gì? Là cái thân ma đó, chúng ta có ngũ thông. Thì cái người này bắt đầu ở trong này nó khổ lắm. Nó khổ gì nữa đâu? Là vì sanh về đây, tâm sanh thì bị tự động thần thức mình đi trong cái nghiệp vào cái lửa này. Và khi người này khởi một ác tâm, Đức Phật nó hỏi cái ông mà cai được trong này, tu quỷ trong này, hỏi làm sao tôi hết được ở xứ này nó nóng quá đi. Hồi nó kêu vậy là nó đeo dòng lửa, mà sao ta cái dòng lửa vậy? Ở về đây là nó nóng rồi chứ dòng lửa gì nữa? Thì mình càng nôn nao muốn thoát khỏi cái này. Thí dụ bây giờ quý vị bắt vào tù, mà quý vị hiểu đạo rồi chấp nhận trả nghiệp. Ồ, bây giờ mình giết mẹ, mình đánh mẹ, nó xử mình 30 năm, mình chấp nhận vô đây ngồi niệm Phật, hiểu đạo rồi trả quả. Thì quý vị coi ngày tháng không nghe tới giờ quý vị niệm Phật thì đúng gì thoát khổ cho quý vị. Thoát khổ. Còn vô đây quý vị trong nóng trời ơi, ở những cái 30 phút lịch chết rồi mới chạy vận động chỗ này chỗ kia hỏi. Thì cái thằng Nguyễn Dương nó mày ở đây đi, chừng nào có thằng ở trên cổ Nam Di Phù Đề nó đánh mẹ ba bàn tay, mà đánh hai bàn tay xuống đây thấy mày. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị tại sao mà quý vị thấy thường thường ở một con sông và cái sông đó có người chết rồi là tới năm nó thế nào chỗ đó cũng có bắt người, quý vị thấy không? Mà chỗ này ngã tư có cái xe đụng rồi là năm có gì vậy? Có người xe đụng, quý vị hiểu thầy nói không? Mà đụng càng ra càng lớn lên là những cái cô hồn nó bắt để thấy chỗ đó, hiểu chưa quý vị? Đó, giờ tôi giải thích cho quý vị nghe. Thì cái thằng này nó xuống đây ngày đêm trong nóng, Đức Phật Thích Ca ngày nó khởi giái lẹ lấy lẹ đi, thì giái bà đi nó có mẹ nó đánh mẹ nó giữ nó xuống thế tôi. Thì ngay từ khởi một cái ác tâm đó thì lửa lại nóng hơn, không có gì hết. Thì khởi cái ác tâm đó thì ngay cái tội ác vừa vừa mới tán mẹ đây hai bàn tay, thì ở đây ở chỗ mà 400 độ C, nhưng mà khởi cái tâm giấy có mấy thằng nữa thì tâm ác hơn nữa, đã xuống đây rồi mà không cải tạo quy chánh quả nữa thì lúc đó là quá sanh bay dẹp ở đây thì lại nóng hơn rồi. Thế không biết nào mà trời nóng hơn nữa, phải không quý vị? Thì đó là hai dòng lửa, một dòng lửa đây rồi đã 400 độ, ba dòng lửa đây cái nhà 600 độ rồi. Nó quá ngày nó la lên nữa thì lúc này nghe tỉnh lại, nhưng trời ơi gái như vậy á thì có thằng mình gái nó giết mẹ nó nhảy vô mặt trời nó nóng nữa. Thôi cái tội mình nó đáng lắm, ở đời như này mình đánh mẹ thôi, giờ nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có đánh mẹ. Mà nếu mà vậy càng nhiều mà già nó khổ lắm, tôi bị ở đây tôi đánh mẹ tôi tiện mình chui lên ngay được khởi cái tâm mà người nói rằng cái cùng cái này dọt lên ngay chỗ này là ngay cái chỗ cõi trời lục dục thiên đau lợi. Quá sanh là đi ao, bởi vì khi mà giảng sanh á là đi cái rẹt liền chống chậm, mà cái loại mà đi cõi trời cũng đi cái rẹt rồi. Còn về loại người á là chúng ta phải qua giai đoạn 49 ngày, tìm cha tìm mẹ tìm nhân viên. Tôi thí dụ ở trong này có những người mà họ đi cầu con, tại sao 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 cái đợt này chúng nữa tôi lên chỉ cho lên giấy và thượng tiên quá cầu con, vì quý vị trong đời trước quý vị chuyên môn luộc trứng vịt trứng gà, những người ăn không vịt lộn á, những người chuyên môn phá thai á, trong 99% đệ tử của tôi đều trải qua một thời gian phá thai lúc còn trẻ, cái nghiệp đó gì xuống xong rồi. Vì đời này quý vị đã có con rồi, quý vị bắt đầu phá thai vừa thai thì cái nghiệp đó nó sẽ đi qua cái đời sau. Một cái nhỏ vừa chui vô đây nó rất là khó khăn. Quý vị mang hai cái tội, khi phá thai là quý vị mang cái tội thứ nhất là quý vị diệt một tế bào vừa được thành hình, thì cái tội đó quý vị sẽ bị ung thư, trong kiếp sau quý vị sẽ bị trả một cái quả là ung thư tử cung. Nếu mà cái bào thai đó là mới trong vòng một tuần lễ, nếu cái bào thai nó lên một tháng thì quý vị ung thư, nó đã có tạo ruột mới tuần lễ là nó chỉ tế bào thôi nha. Nếu cái bào thai đó mà 3 tháng nó đã có tạo ruột gan và có những con mắt thì quý vị sẽ ung thư những bộ phận khác nữa, vì quý vị kêu người ta đốt hút nó ra. Mà nếu mà quý vị nằm phá từ 7-8 tháng thì quý vị sẽ là làm người quý vị sẽ luộc canh không đầy đủ, hiểu cái quả đó chưa hả? Nó nằm trong đó mà bác sĩ đưa rồi vô cấp ra cắt từng cái tắt từng cái thì quý vị sẽ trả cái quả đó. Thành ra những người nào không có con đó là sao, họ sẽ trở lại làm người, họ chưa đủ đức đủ chủ tội để họ đi ngục liền, họ còn dư báo. Từ ví dụ cái viên đạn này, họ bắn một cái viên đạn, mà ví dụ tôi nói ví dụ bắn một viên đạn là cái ác nghiệp, cái viên đạn này đáng lẽ nó bay tới cái địa điểm là ngay chỗ nào, ngay cái làng mà người ta ghét thầy, bắn vô cái thầy. Nhưng mà đùn cái đó, vì gió nó cản, hình tính nó sai, vì nhiệt độ gió vô đến ba tới thầy, thì cái người đó cũng về thay vì họ đòi địa ngục, nhưng mà họ còn dư báo đời trước của họ, họ chưa xuống mà lại họ lại được tái sanh về làm người. Nhưng mà khi làm người rồi đó, lúc này họ mới níu cái mùi là đây lấy vợ lấy chồng, vô chui vô cái gia đình nó có con một, mà bà già chồng ngày đi bà tôi quán là xong 3 năm rồi mẹ có bầu mày, 4 năm sẽ có bụng mẹ bự mày, 6 năm về thôi mày kiếm vợ khác cho chồng mày đi, chứ còn đất đen mà tao khổ quá, tại vì mình phải giết cái mầm sống trong đời trước. Giờ mình thèm thèm quá rồi bắt đầu vô đây tu dược sư là sao mới sám hối, ngày liên chí thành đảnh lễ sám hối, phải không? Sám hối như vậy là khi bắt đầu nó tạo cái phước cho ba lăng á, thì khi á khi mà mình tạo một cái nghiệp ác như vậy á, chúng sanh không dám vô, làm người không dám vô mình. Mà khi mình tạo là rồi đó thì bắt đầu á những cái người mà nó có phước không vô làm người thì bắt đầu cùng cái nghiệp. Chỉ vì tu như vậy cái gì thở thì bắt đầu cái gì giấy hòa thượng á, con á con cần có con, thì khi đó chúng ta tư dẫn với tư giấy rất là dễ. Chỉ vì tu rồi đó, tôi mới nói bây giờ đó, tôi nói thầm tôi nói cả cái gì cũng dám đâu. Những cái vị nào đời trước mà nợ nần chủ nợ, quan gia cái chủ đang còn ở những cái năm Diêm Phù Đề, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu, đang ở địa ngục lạnh, địa ngục nóng, địa ngục hàng băng, địa ngục những đủ thứ đó. Bây giờ cái người này họ đã tu rồi, họ hướng về quý vị, bây giờ họ khởi một cái niệm yêu cầu hòa thượng dùng thiên nhãn tán thức cho nó vậy. Những đứa nào sắp ra tù hay gì nó còn ở mấy năm nữa nó mới ra. Giờ mình kêu mà lâu nay coi nó xanh nó quên mẹ nó đâu rồi biết nữa, thấy không? Kêu nó bắt đầu nó nhào vô, nó nhập cái kịch liền, nó nhập vô bắt đầu nó hành, thấy không? Còn hai đó là cái loại con mà lên để đòi nợ, còn con mà lên báo hiếu là sao? Mình có duyên với nó, nhưng mà nó đang ở cõi trời này, nó đang ở cõi trời đấu sức, nó đang ở trời đau lợi, nó đang chuẩn bị xuống thế giới này, nhưng mà nó có duyên với mình, nhưng mà tại vì á lâu nay mình không có tu hành nó làm sao vô được. Ví dụ thầy nói không, mình suốt ngày đi cờ bạc rượu chè, cái thằng về thuốc ba rồi đó, một cái chú tiểu nó không vô mà thuốc ba suốt ngày với tiền dũng cái nhảy đầm biết đâu vô, phải không? Bây giờ nó nhìn xuống rồi, bây giờ hai người dìu nhau đi kinh hành nó được rồi, cùng nghĩa bắt đầu á. Bởi vì có những bà tự nhiên mười mấy năm không rẻ mà bắt đầu đi tu thời gian cái có bầu rẻ, là lúc đó cái nghĩa của mình á, mình cầu một người tu mình phải đi tu. Có cái bà kia bà nói tôi cầu con là được tôi tu vô nhiên tự nhiên tôi có bầu, tôi không phải vô tại gì cái nghiệp của người tu đó, họ lựa người tu họ vô. Quý vị có thể nói không, thành khi vô như vậy cái đồng nghiệp nó về, thành những người mà đi tu mà tự nhiên cả đời mình ăn chay mình ăn mặn, mà tự nhiên cái bào thai nó nhập vô mình đi tu về, tự nhiên nó nhỏ nó thích ăn xì dầu, nó không thích ăn gì khác, rồi nó nghe mùi cá mà thì nó ối mửa, thì những đứa nó đã tu, hiểu chưa? Thì từ đó chúng ta khi mà một lần tu nó chuyển cái nghiệp của chúng ta, và có những cái chúng sanh đó hồi xưa đáng lẽ là nó xuống rồi, nhưng mà nó không có chúng sanh nào, nó nhìn nó không có người nào tự nhiên họ muốn xuống mà vô cái nhà cô, họ đâu xuống, họ biết cô là cờ bạc rượu chè, họ không thích. Rồi họ những ngược lại là người đó lại có duyên cha mẹ, thành khi con tu mà có cái việc tu rồi đó, khi hai cái nó mát với nhau rồi đó, khi một cái người giàu thai là phải có tin cha quyết mẹ và cùng cái nghiệp nữa, mà nó khó lắm cái gì. Ví dụ cái ông trên cõi trời này, ông xuống ông sẽ mang một cái tài sản là 10 triệu đô la xuống để ông sống trong này, trong cuộc đời ông xuống 100 năm, ông sẽ có một cái phước từ cõi trời tứ thiên dương, cõi trời đau lợi là 10 triệu đô la. Nhưng mà lúc đó quý vị á chỉ tạo được cái phước là 100.000 đô la thôi, ông không thể nào xuống được hết á, tại vì không quá dư. Thành ra quý vị tu lần lên quý vị sẽ tạo được cái phước là 10 triệu đô la, thì lúc đó ông mới chui vô. Điều này chứng minh cho thấy rằng những cái tay nhà giàu cái gì một đẻ không có được, mà mấy tay nhà nghèo xích lô xe kéo mỗi năm nó đẻ thì dài có không quý vị? Cho thấy rằng người tạo ác nghiệp thì rất nhiều, mà người tạo phước đi chui vô cũng như quý vị thái tử gì mà bình an, cái gì thái tử gì bình an đó, thái tử sạch. Trời ơi, để đứa con chui vô đó là phải những gì phước đó mới chui, ví dụ thầy nói không, phải không? Thành ra từ đó chúng ta mới thấy tại sao nhà giàu họ cầu con bà không được, mà nhà nghèo không cầu một cái đẻ nhân một đẻ bà luôn, tại vì cái loại mà tạo nghiệp nặng nhiều hơn là tạo là phước. À, từ chỗ này thầy mới nói rõ như vậy địa ngục là sao vậy? Khi mà muốn xuống địa ngục phải mang vô quái thần, hai là do nghiệp lực, nghiệp lực là chết rồi bị cái nghiệp nó đẩy đi chứ không ai bắt mình đi hết. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ có những bà già bà nói bà không vô làng ai đi đà được, mà không ai bắt bà hết, hỏi là con bà là kỹ sư, dâu bà lại là làm nha sĩ, nhưng mà bà chịu vô. Lý do sao vậy? Bà nói bà sợ rằng vô rồi đó, cháu nội của bà, cháu ngoại bà giao cho người ta giữ không sạch sẽ đàng hoàng. Quý vị có hiểu cái đó không? Mà thằng con với con dâu của con dư sức, con dư sức bỏ tiền ra để con mướn người là lấy đi sức, nhưng mà bà nội nó giữ không được, bà nóng ruột, thành ra bà phải ở lại. Như vậy cái gì mà cột bà vô thì bà không được vô lại, thì là bà mua rồi mà bà không vô. Cái gì quý vị? Cái gì? Ái, ái hà thiên xích lãng. Cái ái là cái biển, ái ái hà là dòng sông, thiên xích lãng là cái dây xích của cõi trời nó có lại. Thành ra như vậy bà ở trong đó thì đối với thầy và những người hiểu đạo thì bà đang ở trong địa ngục. Sáng bà không có thời giờ tụng kinh, rồi trưa bà không có thời giờ để niệm Phật, chiều bà không bao giờ, bà phải đón với nhỏ thị trường rồi đút rồi giải rồi về, rồi phải nấu cơm cho dâu, nấu cơm cho con trai, suốt ngày quần quật như vậy, rồi chui nhà rửa chén rồi đau khổ. Thì đối với cái nhìn của người mà khác thì ở mày ngon đó, mày ở cái nhà ở khu bơ và đi yêu dâu này mua xe mua đồ đầy đủ cho bà đi, nhưng mà làm sao cái người đó đang ở trong cái địa ngục đối với nhà Phật cái gì mà ai bắt vậy? Bà chỉ cần nó buông chặt cái ái một cái là bà vô làm như đà là bà thoát khổ vậy hả? Như vậy địa ngục này ai bắt cái gì vô? Tự mình nhớ kỹ nha, ở làm như đà này có phải thường hôm nay tối gì rồi dùng cái gì không hả? Đi ra đường tôi dặn tự quan thế bà nó chuột vô, thế bà kia nhốt chuột vô, không có. Hãy chạy rồi cùng nộp đơn rồi xin rồi họp rồi trăm, rồi xảy ra một chuyện gì nó thấy bọn này mấy chú mà quậy loạn nhau rồi lo làm đến khóc la cái ngày đúng cái chuyện để sợ nó còn mất cái làm. Nhưng mà vô đây thì cái làm thành lập là không hả? Bị cái gì đấy? Bị cái nghiệp mà giảng sanh chưa có mà cái nghiệp ta bà nó nặng hơn, cái gì thấy rõ không? Không có đơn giản đâu. Như bây giờ vô đây là câu chuyện phẩm nè, dám bán nhà bán cửa đi theo đó, cái đó là bà muốn chiếm khoán thiện sanh là cắt liền, hiểu chưa quý vị? Còn quý vị là đứng chàng hãng gì vậy, không ai bắt cái gì hết, thấy rõ chưa? Thành từ đó mình thấy có những cái thằng nó suốt ngày nó đi làm cực khổ rồi, tới hai tuần nó lại nó chắc cái chui nó quýnh bài ở dòng phòng bài bicycle, ở sòng bài bao văn, đó là cái gì quý vị? Đó là cái địa ngục đó, quý vị thấy rõ không hả? Làm cho cực khổ rồi chết, rồi đi đốt hết phước trong dòng rồi đi làm nữa. Rồi những người đi Alaska trên kiểu ban thầy có những đệ tử mà đi Alaska họ làm một chuyến đánh cá là kiếm về trong cái mùa lạnh này, mà mùa Alaska có gì biết mùa đông nó mới đánh cá được cái gì tiếc đồ lạnh lắm. Như họ ở trong cái địa ngục hàng năm đó, mấy cái tù dân Alaska là đang ở địa ngục hàng năm, dù mặc dù nó đang ở tại Hoa Kỳ, quý vị đồng ý thầy không? Nó đi ở trên biển hiệp, cái tàu thì lắc lư, có phải là hả? Nhìn ra Alaska biển ở đâu, địa ngục ở tại Alaska đó là đâu, là Bắc Cô Lô Châu đó, ở phía Bắc của địa cầu mình đó, phải không quý vị hả? Phải không? Nè, cái tàu đó chợt chìm chợt nổi ha, có nam cùng nữ đặng hợp trong đó ha, rồi á có vô số loài quỷ dương đấy, với chỉ 300 quỷ dương nào mà đâm gió nó thổi lên cho mình là té lên nó xuống, cái gì coi những cái gà mà nó chiếu phim là bắt cua đó chạy lên chạy xuống mà nước đá nó thổi lên ở nhiệt độ là -30 độ ở Alaska, thì nó đang ở địa ngục bằng cái gì? Ở đó đi không thấy mặt trời về, không thấy mặt trăng, rồi sao là 3 tháng sau kiếm mọi đứa năm số gà rồi bắt đầu kéo nhau về Cali để vô cái sòng bài đánh của 3 tuần lễ là hết tội, cái gì thấy rõ không? Thì họ đang ở địa ngục chứ đâu có gì hả? Không có ngày ra, thấy rõ chưa? Hồi đó khi hỏi địa ngục ở đâu, có những cái nhìn của Phật thì sẽ là có, mà tụi nó thấy đó là sung sướng đó, nhưng mà làm chi vậy? Sát hại chúng sanh, khi bỏ thân này rồi nó đùn cái chết à, mà tàu Alaska bởi vì khi nó chìm là hết cứu đi, nhảy xuống là nó lạnh chết liền tống liền. Do đó họ làm được cái gì? Họ đang ở địa ngục hàng băng mà không thấy, như thế đó không đó. Từ đó khi mà nghe kinh Phật nó dùng cái trí huệ nhìn để thấy chúng ta địa ngục không đâu xa, thì làm sao thoát khỏi địa ngục này? Làm ơn đừng có tham bài đi, về đây làm một cái giờ minimum 10 đồng thôi, nhưng mà đi chùa đi chiền niệm kinh niệm Phật gần dễ gần con, còn làm á một giờ mà 5-6 trăm đồng để rồi ở trong cái địa ngục, không phải địa ngục là do cái tâm tham mà đã không, mà hết tâm tham một cái là dọn lên khỏi địa ngục liền, không có gì hả? Cái nghiệp đó có thật không? Không thật, cái tham cũng không thật, mà dứt cái tham cái là hết địa ngục liền hả? Cái gì thấy rõ liền không? Mấy bà dứt tham ái là cắt được cái quả cái nội liền hả? Mà quý vị không vô được là Di Đà là tại vì quý vị với cái nghiệp ái nó kéo được, thằng nó làm như đà mà bảo là tôi nhìn rõ, tôi biết người nào sẽ đến sanh vì người đã sắp hết nghiệp ta bà rồi. Còn mấy bà mà cái vô tu thì hăng lắm, thì bắt đầu nóng ruột lên, bây giờ ngồi ở nhà chứ điện thoại gọi là vô cái giấy sáng rồi, má sắp về rồi, má sắp về rồi, có đi ra đi chợ đi mua mấy con cá rồi để ở sẵn đây, xả đá cho má đi nè, tôi ngồi với tôi nghe hết rồi, xả đá đi thì bây giờ nó cũng bỏ ăn được thẹp má đi vậy. Nhớ nha, gì khó tầm bà để từ từ nha, không nhớ nha, cá buồn lâu này để cho nó lấy ra, không cũng phải bò lấy ra một điều ra đi mua mới hết rồi như vậy, xả giấy được thẹp má còn được rồi này, tôi mấy chục tháng tu có ngày hàng ngày thẹp má cho tôi bảy ngày thẹp má. Mà đỏ mắt muốn được sáng vậy, hả, rồi tôi ăn không đủ nữa, thầy nằm xuống rồi ngủ một cái, đỏ mắt ngồi từ sáng tới chiều, hả, rồi cái mẹ tê tim tê cảm quá rồi bây giờ bán ra còn hiểu cho mẹ nha, nhớ nha. Nó là như vậy đó, cháu sạch đi đâu đó. Các nhà khoa học nhận định rằng vài trăm triệu năm ở quá khứ, sao Kim có khí hậu giống như đường tàu. Vài trăm triệu năm về trước, cái thành sao Kim này, Kim tinh tức là Venus, nó có khí hậu giống như đường tàu. Và tại sao mà nó lại mất hết tất cả khí quyển? Vài trăm triệu năm ở quá khứ, sao Kim có khí hậu giống địa cầu. Sau khi phân tích những đất đá lấy từ những cái dữ kiện của những cái máy đo đạc bằng tia laser, vì lý gì đó, một lý do nào đó, nhiệt độ sau Kim tăng lên như địa cầu chúng ta hiện nay đang bị hiện tượng giảm nhiệt. Địa cầu chúng ta, quý vị có thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng lên không quý vị? À, và nếu loài người không nhận thức được tình trạng nhiệt độ mỗi năm mỗi ấm dần, và địa cầu chúng ta cũng sẽ trở thành sao Kim trong 100.000 năm tới 500.000 năm. Quý vị khác, quý vị đừng có tưởng 100 năm tăng lên 1 độ thì 1.000 năm nó tăng lên bao nhiêu quý vị? 10 độ. Mà 2.000 năm thì nó tăng lên 20 độ. Bây giờ tại đây và Arizona có những lúc nóng nhất lên 120, mà nó tăng lên 120 độ, nó tư cái gì chịu nói không quý vị? Sẽ thấy chỉ 2.000 năm nữa là đảo lộn khí hậu đi hết, và cái khối băng ở Bắc Cực Nam Cực nó sẽ tan ra hết, mà khi nó tan ra hết thì sẽ nhận chìm đại lục xuống dưới mặt nước 7 mét, đi ngược dòng lịch sử. Vào thập niên 1990, các phi thuyền tắm hiển sao Kim đã bay đến sao Kim, và các máy thăm dò cho biết hàng triệu năm trước đây, sao Kim có những đại dương và rừng cây xanh như địa cầu, và nhiệt độ vào lúc đó không quá nóng như bây giờ, và chắc chắn là bây giờ sao Kim có sự sống. Nếu chúng ta ở địa cầu nhưng không hành động ngay bây giờ, vài trăm ngàn năm nữa trái đất sẽ biến thành sao Kim. Tại sao vậy? Sao Kim có bầu khí quyển 95%, ở đây nó có không khí, nhưng mà 95% đó là carbonic. Thì như vậy địa cầu chúng ta hiện nay 80% là oxygen và 20% là các khí carbonic. Như vậy carbonic từ đâu mà ra? Cho thấy rằng trong một quá khứ ở cái thế giới này có loài người, và loài người đã phát triển kinh khủng, và họ sử dụng xe hơi, họ sử dụng nhà máy. Có phải xe hơi chúng ta tạo ra carbonic không quý vị? Và do đó rồi, và địa cầu chúng ta đây, tại Hoa Kỳ đây có 300 triệu dân mà trung bình một nhà có mấy chiếc xe quý vị? 4-5 chiếc. Một người có khi có 2 chiếc xe quý vị tin không? Có người có tới 3 chiếc xe quý vị tin không? Có người giàu tới 4 chiếc xe quý vị tin không? Như vậy mà thầy tương lai có tới 3.000 chiếc xe rồi của cái đứa con. Thành ra là chúng ta mỗi ngày buông oxygen. Quý vị hỏi dầu quả từ đâu mà ra? Mỗi một ngày Hoa Kỳ xài mấy trăm triệu thùng dầu quả, quý vị tin không quý vị? À, quý vị cứ nhân lên thôi. Quý vị đổ xăng mỗi một tuần lễ hà tiện tấn cũng 10 gallon xăng có quý vị. Hả? Một năm 365 ngày là quý vị hà tiện tấn là xài 3.500 gallon, thấy không? Như vậy quý vị nhân cho 300 triệu đó thì bao nhiêu gallon? Nhân Hoa Kỳ, chỉ tính ra Hoa Kỳ không thôi. Thì chúng ta đốt carbon vào, mà carbon càng nhiều thì bắt đầu nó sẽ tàn phá cái bộ khí quyển này. Mà khi cái bộ khí quyển này nó biến được 5% khí oxy và carbon, thì lúc đó tất cả thầy trò chúng ta đi đâu cũng mang một cái bình máy thở. Sự thật đó quý vị. Cách đây mấy ngày toàn bộ các thành phố ở Bắc Kinh của Trung Quốc đều phải ô nhiễm, có không quý vị? Nó ô nhiễm đen thui luôn. và tòa đại sứ Hoa Kỳ đã cảnh cáo rằng cái mức ô nhiễm này là mức ô nhiễm giết người đó. Sau khi là Venus nó có một cái bầu khí quyển 95% là carbonic, mà hành tinh nào chứa nhiều khí carbonic trong khí quyển thì sẽ làm cho nó nóng lên hơn và tiếp xúc với mặt trời. Ở địa cầu bây giờ khí carbonic không nhiều, chỉ có 20% và 80% là oxygen. Sở dĩ mặt trời còn sống được, mà địa cầu còn sống được là nhờ chúng ta có cái gì quý vị? Chúng ta có rừng cây. Rừng cây là cái lá phổi. Khi mà chúng ta loài người chúng ta đốt chạy máy đèn, chạy xe, chạy củi, chạy than, đốt ra carbonic thì bắt đêm nhờ có gió và những cái rừng cây, những cái lá cây nó hút hết những cái carbonic và nó lại thải ra oxygen. Khi nó thải ra oxygen như vậy là nó ba lần. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái hiện tượng phá rừng nhiều không quý vị? Chỗ nào loài người đi qua quý vị nhìn kỹ đều là tàn phá những khu rừng, nhất là ở Việt Nam. So với trước năm 1955, rừng ở Việt Nam đã phá hết 80%, quý vị có tin này nói không? Ở Mỹ này, ở Oregon, ở Seattle, họ phá thì sau họ trồng lại, có không quý vị? Thành ra nếu mà một ngày nào đó không còn rừng cây nữa thì nó sẽ xảy ra một cái thiên thạch, một cái khô, một khô, một cái thiên thạch ngoài không gian, nó đi lạc qua, nó là một cái mà vũ trụ đã bị nổ ra, một hành tinh nổ ra, nó bắn những cái vật dụng đi lọt qua sức hút của anh Neptune, tức là tử dương tinh, nó đi lọt qua cái sức hút của Uranus là dương tinh, nó đi lọt qua Saturn là thổ tinh, thổ tinh hút được một số, nó đi lọt qua Jupiter là mộc tinh, nó đi lọt qua Mars và nó bắn vô trở lại địa cầu, cũng như cách đây ngày 15 tháng 2 nó đã lọt vào một mảnh ngay nước Liên Xô và tạo một cái chế nổ và là 1.000 người bị thương. Nhưng mà cái vật nó chỉ lớn bằng một xe tải, nếu cái cục đó nó chỉ lớn bằng 20 chiếc xe tải thôi mà nó đi vô đây nè, trong này quý vị thấy nhiều không, nó hàng hà sa số những cục đó, nó đã đi di chuyển trên quỹ đạo này, nó cứ đi như vậy và bị gì nó ba lăng, cái thằng này cũng hút, nó ba lăng qua ba lăng lại thì nó chưa lọt. Ngày nào mà có một sự chấn động, một cái núi lửa nào trên này nó hút, nó làm cho một cái là bão từ trường, thì những anh này trên mặt trời cũng có bão từ trường, thì nó bắn vô trái đất có cái bầu không khí bảo vệ, nhưng mà chỉ bảo vệ những cái vật mà lớn bằng những cục đá trời, lớn bằng một chiếc xe lớn thôi. Nhưng mà cục đá trời đó có những cục trong này nó lớn bằng cái tiểu bang Arizona, có những cái tảng nó lớn bằng nguyên cả cái Hawaii, có những tảng nó lớn bằng cả Alaska, mà nó đi vào trong cái đất, nếu mà nó trúng vào mặt đất thì nó tàn phá hết tất cả những cái châu nào nó rớt vào châu Mỹ, là toàn bộ châu Mỹ sẽ bị 100 cái bom nguyên tử đánh vào một lần chết hết. Nhưng mà cũng may mắn, nhưng mà nó đánh vào trong đại dương thì nó tạo ra một trận sóng thần cao 60 mét đè hết chúng ta. Mà khi đè hết chúng ta, trận sóng thần 60 mét mà nó tràn lên thì nó có ngập cái ngọn cây không quý vị? Nó ngập luôn, mà nước biển mà ngập cây thì cây chết không quý vị? Chết rồi, không có cây thì còn cái gì để mà làm oxy không quý vị? Do đó những người sống sót cũng không sống sót được, và toàn bộ những cái gì trên địa cầu này đều bị phá hủy hết. Và chúng ta sẽ đã có một lần xảy ra ở cái địa cầu chúng ta cách đây mấy trăm triệu năm, và dinosaur đã bị xóa sổ quý vị. Và mới đây trên internet người ta đi xô đã tìm được một bánh xe có tuổi thọ 300 triệu năm, quý vị nhìn không? À, như vậy cho thấy rằng văn minh loài người ở thời đó đã có một chế được cái bánh xe bằng sắt mà đo được cái tuổi thọ của cái kim loại đó đã được lúc là 300 triệu năm, chứ không phải là mới đây. Thì bây giờ cái do thì hồi đó ngạ đang hỏi loài người kiếm quại là do đâu, mà mới do phước báo và tội báo. Nếu mà càng ngày càng có nhiều người ác mà sanh về thế giới này thì càng ngày càng có nhiều đại nạn, mà ngày nào càng có nhiều người tu sanh vào cái vùng này thì ngày vùng đó sẽ bất đại nạn. Tôi thí dụ bây giờ tôi nói cho cô dự phẩm ở dưới tâm ma, cô thấy hàng năm cô có bị bão đi vô không? Đa số tâm ma là nó bão từ ở dưới cái vùng mà Cuba, Panama và nó đánh lên, mà cô thấy có những vùng mà người ta tu nhiều bão nó lớn. Tôi thấy rõ ở Texas là cái vùng bão nhiều nhất. Và những tháng mùa hè mà từ khi tôi về làm Di Đà ở Condo, tôi chưa thấy cơn bão nào hết. Mà xưa quý vị bảo cái lan lên cái sinh hàng ngày, quý vị thấy không? Thì khi có nhiều người tu, khi mà có một cái người nào mà tu á, một cái số lượng người tu theo một cái phong nào đó á, thì trong kinh nói là các cái quả tai, phong tai, thủy tai trong vòng 100 do từ không đến được chỗ đó. Nó cũng đi ngay mà nó đi né. Cô thấy tam ba có chùa thiền hay những chùa mà người ta tu, nó né liền, nó lại không đi vô đó. Thành ra cái gì mà nó đánh cho những vùng nào quý vị? Những vùng New Orleans. Mà New Orleans là cái thành phố gì quý vị? Thành phố xì ke ma túy tội phạm và bờ biển. Quý vị thấy rõ chưa? Thầy Đức Phật nói cùng là một cái đà cầu này, nhưng mà cái quả tai, thiên tai, địa tai nó sẽ đến những vùng nào mà ác nghiệp nhiều hơn là tội nghiệp. Còn chúng ta ở những vùng mà thiện nghiệp nhiều thì chúng ta không bị. Quý vị nghĩ một điểm đó. Sao Kim đã có một thời là có sự sống như địa cầu, nhưng vì một lý do nào đó mà nó bị xóa sổ tất cả những cái bầu khí quyển oxy bị mất. Bây giờ 95% bầu khí quyển của sao Kim là carbonic, mà hành tinh nào chứa nhiều khí carbonic trong khí quyển thì sẽ làm nó nóng lên hơn khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Loài động vật như loài người, trâu bò hay chó nhân dân cần oxy để sống. Ngược lại, loài thực vật, cây cỏ lại cần sự hấp thụ khí carbonic để mà thải ra oxy. Cho nên một ngày nào đó cây cỏ bị hủy diệt, xe cộ và nhà máy thải ra carbonic nhiều hơn thì địa cầu sẽ bị hủy diệt như sao Kim. Thành ra khi các phi hành gia mà thám hiểm sao Kim thì họ biết được tương lai địa cầu cũng sẽ trở thành một sao Kim thứ hai. Khi có một con núi lửa ở địa cầu hoạt động, nó cũng tạo ra rất nhiều khí carbonic. Và tại sao sao Kim hiện đang có hàng ngàn núi lửa? Tại đây khi mà nó nóng rồi đó thì cái vỏ này nó bị mỏng ra. Ở đây nhiệt độ của chúng ta đó là mùa hè vào bản 100 độ F, mùa đông vào khoảng 30 độ F. Và nó mang nhiệt tại nó đều thành ra núi lửa, nó có nước, nó mới làm nhiệt độ cho những cái lớp vỏ của địa cầu nó nguội vào hoạt động. Ở toàn bộ địa cầu chúng ta chỉ có vài ngọn núi lửa, trong khi sao Kim hiện nay nó rất nóng, vì nhiệt độ ban ngày lên tới 400 độ mà nó kéo dài một ngày nó tới 8 tháng. Do đó khi một ngọn núi lửa mà phun lên đó, nguyên mấy tháng mùa hè nó không có tắt được, các cái dung nham chảy ra nó tiếp tục chảy. Do đó tại đây có cả hàng ngàn núi lửa đang hoạt động. Mỗi núi lửa càng hoạt động thì carbonic nó càng thổi lên nhiều không quý vị? Nhiều. Khi có một ngọn núi lửa địa cầu hoạt động, núi lửa cũng tạo ra rất nhiều khí carbonic. Và tại sao? Và hiện tại sao Kim hiện đang có trên 2000 núi lửa đang hoạt động. Nhiệt độ 400 độ C bằng với 900 độ F. 900 độ F hàng gì chảy không quý vị? Chảy rồi, gì chảy có mấy trăm độ à, nó hình như là 200 mấy độ là nó đã chảy rồi. Và ban ngày ở sao Kim làm cho các núi lửa ngày càng phát triển. Tại sao sao Kim và làm cho hành tinh này ngày càng nóng hơn? Có trên 1500 núi lửa đang hoạt động và 500 núi lửa mới vừa ngưng hoạt động. Tại sao Kim? Và quý vị muốn biết mặt đất sao Kim thế nào thì hãy nhìn những nơi ở địa cầu có núi lửa đang hoạt động. À, quý vị biết nó trên đó sao đó, thì quý vị nhìn cái núi lửa đang phun ở Hawaii là toàn bộ sao Kim toàn là núi lửa không, thì đó là quả ngục chứ không ở đâu hết rồi quý vị. Nhưng mà cái gì quá sanh về đó, những cái thành thức chúng sanh mà khi chết mà chưa có ngộ đạo mà bị đẩy vô trong tủ lạnh, họ còn chấp vào cái thân, họ tìm chỗ ấm thì cái hơi nóng từ ở chỗ này nó sẽ bốc ra và chúng sanh này sẽ automatic bay cái ào từ địa cầu bay qua đây trong nháy mắt, trong nháy mắt. Vì lý do đó mà tôi mới yêu cầu quý vị đừng có cho bệnh viện nó bốc liền, để chúng tôi lại khai thị, để chúng tôi hướng dẫn thành thức người đó. Còn nếu mà để cái người đó họ hút vô freezer họ còn cảm giác không, quý vị mới chết 2 tiếng còn không? Có. Mới chết 2 tiếng tới bệnh viện ở phòng ICU, quý vị không có xe riêng nó đẩy ra liền à, nó đâu để đâu. Chết vừa xong 2 tiếng là hỏi bác sĩ ra, người một người bị mổ chết mà không có thời gian bao lâu nó đưa vô nhà xác. Vừa mổ xong chết mấy tiếng nó đưa vô nhà xác chứ không có người lại. Đưa ngay vào trong phòng lạnh liền, nó đưa phòng xác liền. Thì lúc đó là lúc nguy hiểm nhất đó quý vị à. Quý vị sẽ bay vào quả ngục liền. Thành ra cái chất ngã là cái nguy hiểm nhất. Để tôi giảng cho quý vị nghe đó. Tại sao mình đã chết rồi mà mình còn, tại vì chưa chết hết thì còn nguy hiểm, mà chết ra rồi đó quý vị, trong 8 tiếng quý vị vẫn còn thấy được. Đứa cháu nội á, không dính gì quý vị mà tôi đem tôi đốt liền, tôi thỏa giới cho nó, quý vị còn khóc, còn nóng nè. Tôi nhúc gì, tôi đem cái nội của tôi nhúc vô cái đá còn lạnh không? Lạnh liền. Đó, là cái chất ngã của chúng ta mà ra đó. Tại địa cầu, núi lửa phun dung nhang ra khỏi miệng. Núi lửa chỉ cần vài giờ là nó bị nguội và biến thành đá. Còn trên sông Kim, do nhiệt độ ban ngày 900 độ kép và kéo dài 8 tháng khiến cho nó khó có thể nguội lại, phải chờ đến ban đêm 8 tháng sau nó mới nguội. Sao thủy, bây giờ tôi nói cái là tôi sẽ chia, bây giờ tôi sao thủy. Sao thủy là mercury. Sao thủy không có màu vàng như cái cam như sao kim mà nó chỉ có một màu xám ảm đạm. Sao thủy cách mặt trời là 36 triệu ngày mai gần đó. Nhưng mà gần như vậy mà 36 triệu ngày mai, trong khi đấy đó chúng ta sai cách 3 lần rồi. Hành tinh này không có mặt trăng nào cả, chúng ta có mặt trăng. Và ở trên đây có những trái có rất nhiều trăng, chẳng hạn như thằng mọc kinh này, quý vị biết có bao nhiêu mặt trăng không? 62 mặt trăng. Tại vì tôi không có đủ chỗ. Thằng này nó có 62 ngôi là mọc kinh. À, địa cầu thì có 1. Thằng Saturn này có 48 mặt trăng. Và coi như là hai cái đó là hai cái gì, còn đa số là có chừng 3-4 mặt trăng. Nhưng mà quan trọng nhất là thằng này có 62 mặt trăng, thằng này có 48, địa cầu thì có 1. Tổng cộng chiếm hết đó thì có khoảng 150 mặt trăng đang di chuyển. Thì trong kinh là Phật gọi là tiểu châu. Phật nó có mấy trăm tiểu châu ở trong cái hệ tiểu thế giới của Đức Phật. Hành tinh này không có mặt trăng nào cả. Sao thủy có thể nhìn bằng mắt thường lúc mới chiều tối, còn gọi là sao hồn. Đường kính của sao thủy chỉ bằng 60% của địa cầu. Sao thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Nó là nhỏ nhất so với cái hệ mặt trời có 8 trái mà Đức Phật nói là ở trong này có 4 trái có loài người ở, và còn lại 4 trái là các loại phi thiên, quỷ thần, thiên long, bát bộ. Trong này có 4 trái Phật nó có loài người, và 4 trái thì dành cho loài khác, là dành cho rồng, Atula, chư thiên, dục giới. Sao thủy có thể nhìn được bằng mắt thường vào chiều tối này gọi là sao hôn. Đường kính của sao thủy chỉ bằng 60% của địa cầu. Sao thủy là hành tinh nhỏ nhất ở trong hệ mặt trời. Tại sao nó không có không khí? Vì sức hút của nó quá yếu. Vì sức hút nó không có, thành ra những chất khí nào mà từ núi lửa phun ra hồi xưa như là thành lập, nó bị mặt trời hút hết rồi. Nó không có sức hút để giữ lại. Quý vị hiểu thầy nói không? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nấu cơm ở đây, mà chúng ta có một cái máy để giữ lại cái hơi nước. Chúng ta có dầu thơm ở đây, chúng ta có cái máy, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta giữ được mùi thơm rất là lâu. Nhưng mà chúng ta có dầu thơm nhưng mà lại có một cái máy hút đặt lên, nó hút ào ào nó đi. Thì mặt trời có sức hút của cái gì? Mặt trời hút rất mạnh vô đó, toàn bộ khí quyển của mercury này được tạo ra bởi những ngọn núi lửa phun lên. Thì nó bị toàn bộ sức hút mặt trời hút đi hết. Trên sao thủy không có sức hút, cho nên không có trọng lực. Nếu bạn nặng 68 kg địa cầu, lên sao thủy thì còn 20 kg, không yếu lắm. Một người 68 kg lên đó đang đo là còn khoảng 20 và 22 kg. Các khoa học gia cho rằng sao thủy là một hành tinh chết, và các núi lửa đã hoạt động cách đây hàng triệu năm đã không còn hoạt động. Do không có khí quyển bảo vệ bề mặt sao thủy, cho nên bị các thiên thạch của sao chổi tấn công, làm cho bề mặt của sao thủy bị lồi lõm như mặt trăng. Hành tinh này đã chết cách đây 4 tỷ năm. Trước đây 4 tỷ năm nó đã chết rồi. Sao thủy quay bên mặt trời với thời gian là 88 ngày của địa cầu. Nó quay xung quanh này là 88 ngày của địa cầu. Nhưng mà như vậy một năm ở đây chỉ có 88 ngày địa cầu. Một năm địa cầu quay xung quanh mặt trời là 365 ngày. Nó quay xung quanh mặt trời có 88 ngày. Sao thủy có một năm rất ngắn, 88 ngày. Nhưng vì nó tự quay rất chậm, nó lại quay chậm hơn thằng kim tinh nữa. Nó quay chậm nữa. Nó quay chậm rất là chậm. Một năm nó cũng bằng như kia là 88 ngày. Nhưng mà vì nó quay rất chậm xung quanh nó, cho nên tự xây cho nó một ngày trên sao thủy là 1800 ngày ở địa cầu. Ví dụ như bây giờ về đây mà đọa địa ngục á, Phật nói có những người đọa địa ngục về đây á, Phật nói đọa có 10 năm thôi, nhưng mà so ra nó lại ở tới 1800 ngày, 18 ngày. Thành ra nó quay xung quanh mặt trời thì ngắn hơn một năm, nó rất ngắn. Loài nào đó cái gì? Loài Atula là tiểu bang thân nè, đừng nóng này, nóng một gì đó ở nóng lắm á. ngày cái này là 1800 năm, thành ra hồi thì đọc kinh rồi dân chúng ở đó đó thọ vào trong cái về cái loại quả mục này nó càng nặng á, càng đi vô đây càng nặng á, thì hồi một ngày một đêm hồi mấy ngàn ngày cái này mình nó ổn số kỳ vậy. Nếu mà tính theo chiều quay như này thì mình không hiểu, nó càng gần thì nó quay càng càng năm càng ngắn. Mà tại sao bây giờ coi dưới tài liệu của khoa học thì mới hiểu, hồi Phật cũng nói ở đây cái xứ này nè, cái xứ quả mục này nó gần mặt trời đó, nhưng mà ở đó cái thọ mạng nó ngắn lắm. Atula nó ít phước, Atula ít phước hơn là người không có vậy, ít phước hơn, thọ mạng ngắn hơn, nhưng mà ngược lại cái ngày nó dài quá. Một ngày mình có 24 giờ là một ngày nó 1800 ngày của trái đất. Do đó cái loài Atula nó ở cái chỗ đó à. Một ngày của nó vì nó quay rất chậm nên sau khi một ngày nó tương đương với 1800 ngày ở địa cầu đó quý vị. Và điều này một năm trên sao thủy ngắn hơn một ngày trên sao thủy, một năm trên sao thủy lại ngắn hơn một ngày trên sao thủy. Một năm nó có 88 ngày mà một ngày nó tới 1800 ngày. Hồi đó mình không thể không coi được cái solar của tụi đây ra, mình không hiểu tổng thống nói gì. Về đó một năm ngắn mà một ngày dài, giờ hiểu chưa? Và điều này một năm trên sao thủy ngắn hơn một ngày trên sao thủy. Trong 6 tháng sao thủy có bề mặt hướng về mặt trời và nhiệt độ ban ngày là 900 độ F, và trong 6 tháng hướng về ban đêm nhiệt độ là từ 600 độ C. Do không có biển để phản chiếu ánh sáng mặt trời như địa cầu, bầu trời chúng ta là màu xanh là nhờ có ánh sáng của mặt biển nước dội lên, còn bầu trời của sao thủy là màu đen. Và vì không có mây che nên vào ban đêm bầu trời sao thủy toàn là các vì sao chiếu sáng. Vì không có khí quyển bảo vệ nên sao thủy bị tấn công bởi các hành triệu thiên thạch, cho nên sao thủy là một hành tinh có nhiều hố nhất trong hệ mặt trời. Nghĩa là cái anh đá này, những cái đá này nó bay xung quanh này nè, những cái hành tinh ở ngoài vũ trụ nó bị vỡ ra và nó lọt vào trong mát thì nó tấn công vào mát. Cái gì thấy trên mặt trên mát nó có gì đất đá quý vị, nhiều lắm. Nó lọt vô địa cầu thì địa cầu chúng ta hành viên chúng ta nhìn thấy những sao sẹt đó là những mảnh dẫn thạch nhỏ nó chạm vào không khí dưới tốc độ là 52.000 cây số một giờ đồng hồ. Do đó nó tạo lên cháy, nhà nó cháy nó thành bụi và nó đi vào trong địa cầu. Do đó cái đất chúng ta mỗi một năm, Đức Phật nói tới từ đây cái thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời là cõi năm, cái đất này lớn lên được tới mấy ngàn do tần. Một do tần nó có 20 dặm, 40 dặm và 60 dặm, mình lấy trung bình là 40 dặm, thì đường kính cái đất lớn lên 40.000 do tần có gì lớn không vậy? Lớn lắm. Một do tần là 40, có chỗ thì nó 20, cái chỗ nó sụt tới trung bình là 40 cây số. Mà quý vị nó bố chuột cái số quý vị nhân cho khoảng 3000 lần nó mới vô số vậy. Sao lại đường kính trái đất lớn lắm? À mà tại sao đường kính trái đất lớn mà lại không đụng mặt trăng? Vì mỗi một năm mặt trăng nó đi xa khỏi trái đất là 3.8 cm, thành nó lại ba lần lại. Mà do gì mà nó ba lần lại? Do cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp chúng ta mà không tốt thì cần một mảnh mà nó đi lọt vô đây là chúng ta chết liền. Mà nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nhưng mà hồi đó tôi đọc kinh tôi nói là cái thời Đức Phật Di Lặc ra đời là cái ông mà chuyển lương Thánh Dương, ông coi luôn 4 châu. Ủa mình sống coi được. Có kinh nói là cái thời đó là chuyển lương Thánh Dương là coi luôn Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cô Lương Châu, Đông Thánh Thành Châu, là Tây Ngô Châu, báo cái gì. Ông nói là sao coi được. Nhưng mà tới thời đó 80.000 năm nữa, cơ quan NASA Hoa Kỳ nó sẽ đặt người trên mặt trăng, nó sẽ đặt người trên quả tinh, nó đặt người trên đây. Ví dụ thì nói không, lúc đó những cái trái lạnh như đây, trái đất thì nóng lắm rồi, mấy trăm triệu năm nữa trái đất sẽ nóng lên, và chỉ còn có Bắc Cực và Nam Cực là ở được thôi, đường xích đạo không ở được nữa. Lúc đó Alaska trở thành những thành phố mà như nhiệt độ của Arizona bây giờ. Thì lúc đó thành mát này giờ nó đang lạnh nè, nó sao mặt trời thành ngày trở thành ra là nhiệt độ bằng như địa cầu. Thì lúc đó rồi người chúng ta vài trăm triệu năm họ đủ sức để bay lên đó, thì bay dư và họ bay dư lên đó họ lấy nhiên liệu từ đó mà lấy. Phật nói họ lên những châu này họ lấy những cái kho tự động ra mà họ xài không tốt. Uranium cái này mà kỳ chất bài lên đó, thay vì phải dùng những cái lò phản ứng hạt nhân cho phi kiềm lên đây đào dài đây là lấy về xài, điện cũng xài bằng đạn năng lượng nguyên tử và súng đạn cũng xài bằng năng lượng nguyên tử. Lúc đó là người đánh nhau không còn đánh ở nước này nước kia mà bắn trừ châu này qua châu kia bằng sao qua. Một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Hiện giờ tại mặt trăng, Phật nói là việc trung thế âm sau này á là do người một cái người tây phương quản lý từ ổ tây phương đâu giúp Phật sao đánh đá. Mình đọc ra mình nói ổ tây phương là té ra là người ở phương tây của Ấn Độ. Có phải bây giờ Hoa Kỳ là cái nước đầu tiên đặt chân trên mặt trăng không? Liên Xô cũng có, nhưng mà đặt toàn là phát triển từ không người lái. Khi sau này mặt trăng đã trở thành một cái nơi thành phố rồi đó, những tay nhà giàu, những tay bác sĩ, những tay NASA, những tay mà khoa học gia nó lên nó đặt đây 1 triệu năm sau, thì có phải là Hoa Kỳ thì le tao đã cắm cờ đây từ năm 1969, đây là của tao, thì thành những cái đâu chịu thua, thành Liên Xô chịu thua, và bắt đầu lúc đó mới là đánh nhau. Thì khi nào đó thằng Mỹ mà thắng hết thì nó trở lên là chuyển lương thánh dương. Lúc đó ở tây bắc Cô Lô Châu là thành Liên Xô, ở tây khánh thành châu là thành Nhật, ở là nam thì bộ châu là Mỹ, ở là đông khánh thành châu là gì, bốn cái đây là của thành Liên Xô. Thì cái ông Hoa Kỳ này phải đánh thắng bốn ông này mới lên được là chuyển lương thánh dương. Rồi hồi đó tôi đọc kinh nói là ông đó có một cái xe đàn bắn, có không vậy? Trong kinh đó chuyển lương thánh dương khi mà di chuyển đó là có đội thủy binh, không binh, quả binh thì giỏi lắm. Mà khi ông vua đi là có bánh xe ngàn bắn ông bay té ra là tôi luôn thấy mà nó nói đọc kinh đó, cái gì đọc coi chuyển lương thánh dương do có phước báo, thành ông di chuyển về một cái xe mà có một cái ngàn đó, cái trăm, cái xe cái ngàn cái trăm là xe gì? Bây giờ có phải là Obama cũng là chuyển lương thánh dương không? Ông đi trên cái bảy cái airport 747 airport quanh ở trên đó, cái tuột binh của 747 nó mạnh bằng 1.000 cái bánh xe cái này không có gì, nó chạy bằng 1.000 cái bánh xe cái này không có gì. Rồi, hồi đó tôi đọc kinh tôi không hiểu, nói là tổng thống diễn lương thánh dương do phước báo, thành ông di chuyển tốc độ như đó, khi đi là diễn lương thánh dương tự nhiên có một chiếc xe nó hiện ra, và nó có một cái xe cái hồi xưa bên Ấn Độ là xe bò nó có cái căm, mà cái căm của xe bò nó chỉ có là khoảng 20 cái và 40 cái căm, mà ông chuyển lương thánh dương cho phước báo ông thành là cái xe tới 1.000 cái căm. Thật ra 1.000 cái căm là tại vì dân tử Ấn Độ nó đâu biết Phật đâu, thì nó là phản lực được, phải không? Một xe bò nó chạy liều liều một xe hơi chúng ta chạy là 50 cây số một giờ, mà nó có 1.000 cây căn, phải là 747 nó bay tới 500 cây số một giờ không hả? Do đó nó bay lẻ, mà nó tự nhiên hiện nó muốn đi tự nhiên là phi công nó đáp xuống và được tổng thống lên cái chiếc helicopter rồi nó dọt lên rồi tự động nó bay cái gì, phải không? Hồi đó tôi không hiểu điểm lương thánh dương cho phúc bá có cái thiết xa. Thiết xa là sao? Là xe nó có 1.000 cây căn nó bay như gió, thì giờ 747 bay mạnh hơn gió không quý vị? Nhưng mà hồi đó nói với mấy ông Ấn Độ mà cái 2600 năm Phật chỉ nói gì thôi à, mình nói gì quá tiễn, nói gì ông không hiểu, mình nói là ông có phước báo, ông có cái xe mà có 1.000 cây căn, cái xe có 1.000 căn nó chạy lẻ lắm. Thì mấy Ấn Độ nó hồi xưa xe trâu, xe hưu, xe dê, quý vị đọc coi con xe trâu Phật nó đi như gió sợ được trong cái pháp ba đó, hay nó đi như gió. Bây giờ xe trâu là sao? Xe phải 7-7 của ông Obama được, đó là chuyển lên thánh dương. Nhưng mà chỉ lương thánh dương bây giờ nó chỉ đi được, có phải ông Mỹ bây giờ là coi bốn châu thiên hạ, Hoa Kỳ bây giờ là coi châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Âu, nhưng mà sau này nó phải nói là coi luôn bốn cái đại châu. Bây giờ là ông này Obama chỉ coi là tiểu châu, mà tiểu dương thì coi tiểu châu, mà chuyển lương thánh dương là coi đại châu, cho thấy là trình độ khoa học sau này nó sẽ tiến lên. Rồi hồi đó tôi hỏi là loài người, tôi hỏi ông thầy ông giả tại sao loài người sống được 80.000 tuổi. Thì ông Tam đâu biết thì phải nói 80.000 tuổi sống được. Tôi nói bây giờ sống 100 tuổi hết bệnh rồi, nghẹt mạch máu, cholesterol, nhưng mà lòng người đúng là Phật nói, vì trái đất nó lớn lên, khi Phật Di Lặc ra đời, con gái 500 tuổi bắt đầu mới biết yêu, còn bây giờ mấy bà già có thầy 80 tuổi còn ai biết yêu nữa không? Hả? Cái thời 80 tuổi thì nên giả lại ghê hết rồi. Nhưng mà so với cái thời Phật Di Lặc thì cái gì còn là những bà bé đi, phải không? Thành ra bây giờ khi đó trái đất lớn lên, cây cỏ lớn lên, thì loài người lớn lên, mà loài người lớn lên thì do đâu? Do trình độ khoa học. Sau này nền khoa học của chúng ta có thể làm ra một hạt lúa lớn gấp 10 lần, và loài nền khoa học của chúng ta ngay cái bây giờ là cái gì? Trên mặt trăng nó có một cái chất, và ngay cái hành tinh Uranus này chỉ cần duy trì lấy lên một số lượng về đây là đủ xài cho 10 năm bằng cái lò phản ứng nguyên tử. Thì sau này những tuổi nó dành vô đây dành, nó lấy được hành tinh này là chỉ việc mà tha hồ mà đặt, không cần nữa là chế những như là bắt hàng chế nó cực đây nguyên cả nước nó toàn là Uranus xong rồi. Cái gì thế đã chưa? Rồi có những trái trên này đó, nó toàn là sắt không có trái hình đồng, và trong này đó cái gì, cái sau này đó là cường quốc chưa là chuyển lên thiên dương nắm hết cái solar system này để mà đi sống. Thì như vậy cho thấy rằng loài người lúc đó những cái bệnh như là cao máu, cholesterol, tai biến mạch máu não đều hết hết rồi, đúng không quý vị? Thì bây giờ loài người càng lớn lên thì sao? Trái tim càng lớn, mạch máu nó càng lớn. Hồi xưa đầu đường mình mạch máu nhỏ lắm, mà hồi đó cái mạch máu của mình chắc cỡ bằng cái là cái ống ve của máy lạnh. Lúc đó không có bị cholesterol nó đâu chết đó. Thành ra đầu người lúc đó nó bự lắm, đầu người cao 32 mét, và do đó người ta đã khảo cổ tìm được những bộ xương người mà cách đây thời quá khứ ở Kiếp Tăng cái gì rất là lớn đúng không gì. Thành ra khi mà người lớn á, họ sẽ xây dựng những cái cỡ như đá kim tự tháp giống như mình nói, mà khi đầu người mà cao 40 mét á, thì họ lái những cái xe cần cẩu còn lớn hơn cho họ. Thành ra bây giờ đối với đầu người mình rất là nhỏ, thấy không? Thành ra khi đầu người họ lớn thì những con đai na sò, những con kia cũng lớn lên. Mà thật ra những con đai na sò trong kinh Phật nói là những con bò sát. Quý vị thấy con khủng long nó có giống con cá kè không? Nó có giống con cá sấu không? Khi loài người lớn, những con nó cũng lớn. Thành ra sau khi điểm bị dịch trên kia thì nghiên cứu học rồi, tôi muốn nói, ủa, ông chỉ Lương Thánh Dương làm sống coi được bốn châu, thì loài người lúc đó văn minh kinh khủng lắm. Mới có từ thế kỷ thứ 19 qua thế kỷ 20 mà chúng ta thấy loài người đã tiến cỡ nào rồi quý vị. Tiến kinh khủng luôn. Bây giờ không gian rất là nhỏ, thầy thông lai vừa giảng xong rồi pháp bắn lên internet là in ra cả triệu ấn bản rồi, thấy rõ chưa? Thành ra hồi xưa ấn tống kinh là ngài An Lan là cái máy duy nhất để mình đi kinh, còn bây giờ ai cũng có máy điện thoại bấm thâu cũng được, máy nào thâu cũng được. Thành ngài An Lan mà xin lại thời này không có giá trị nữa, bây giờ mấy rồi. Ngài An Lan giờ thua một cái MVP, thấy rõ chưa? Rồi hồi xưa mà muốn thỉnh kinh là phải lấy tre mà viết ở trên đó, một lần chở tuấn kinh chở có 3-4 cái xe bò vậy. Còn bây giờ chỉ một cái máy 16 GB có thể là chứa hết toàn bộ thư viện của Hoa Kỳ có không quý vị, những cái dạng chữ đó. Vì không có khí quyển bảo vệ nên sao Thủy bị tấn công bởi hành tiểu chiến thạch, cho nên sao Thủy là hành tinh có nhiều khối nhất trong hệ mặt trời. Vào năm 1974 phi thuyền cái thuyền Hoa Kỳ đã bay đến sao Thủy để thăm dò về mặt hành tinh này và chụp hình được một cái hố to 1500 km. Cái hố to nó 1500 km lớn không vậy? Do sự gia chạm của một thiên thạch trước đây, cái hố này có diện tích to hơn tiểu bang Texas. Texas lớn không vậy mà cái hố này to hơn. Ở Arizona nó có những cái hố cũng lớn lắm nhưng mà chỉ khoảng chừng 300-400 mét hoặc là nửa cây số. Hàng triệu năm trước địa cầu cũng đã bị một thiên thạch tấn công và xóa sổ toàn bộ sự sống ở địa cầu, trong đó có loài khủng long đã bị hủy diệt. Tại Arizona còn một hố to do sự gia chạm trong quá khứ để lại. Khi một trận gia chạm như vậy vào địa cầu ở đại dương sẽ tạo ra một ngọn sóng thần cao 60 mét và sức mạnh tàn phá bằng 1000 lần tsunami ở Nhật Bản. Quý vị nhớ động đất 8-9 cái nó chỉ rung mặt đất mà nó tạo ra sóng thần. Đây một cái cục đá bằng Arizona, bằng Texas, nó vượt qua được cái bọc sự sức cản của một cái quyển và nó nổ tung một cái như là một quả bom nguyên tử, cả 1000 cái bom nguyên tử cùng nổ được. Nó đánh vào trong Thái Bình Dương thì cục đá nó đánh vào một cái giống như là 1000 cái bom nguyên tử cùng được nổ lên một cái, thì nước nó dâng lên đập hết tất cả các châu ở trên địa cầu. Khi một gia chạm như vậy vào địa cầu ở đại dương sẽ tạo ra một ngọn sóng thần cao trên 60 mét và tàn phá tất cả sinh vật cấu trúc dọc theo bờ biển gấp 100 lần cả tsunami tại Nhật. Các thành phố lớn như New York, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Los Angeles và hàng ngàn thành phố khác ở các năm châu của biển đều bị xóa sổ trên bản đồ.
Indio
sẽ còn. Hành tinh sao Thủy rất nóng, tuy nhiên một ngày một đêm dài bằng 1800 ngày địa cầu nên thời gian băng đêm là từ 100-200 độ C, cho nên thời gian này rất lạnh, có những tảng băng đá đóng ở trên sao Thủy. Một câu hỏi được đặt ra là không có nước trên sao Thủy, vậy băng từ đâu mà đến, nước đá từ đâu mà đến? Khoa học gia trả lời rằng khối băng tuyết đó đến từ những thiên thạch. Tôi thí dụ sau này nếu tôi là một hành tinh bằng băng không có gì, lạnh lắm, vì nó nằm sau mặt trời, toàn bộ là tuyết không. Một ngày nào một thiên thạch ở ngoài nó nổ, nó bắn vô nét tiên, nó nổ cái rầm, và toàn bộ khối đá khổng lồ này, khối băng tuyết khổng lồ này sẽ tung vào đây, và nó sẽ đi dùng sức hút vào đây, nó hút vô uranium, hút một mớ, nó vào đây, cái thằng Saturn này nó có 48 mặt trăng. Thằng Saturn này có 48 mặt trăng, mỗi mặt trăng thì hút một mớ. Và quý vị thấy cái dòng này không? Cái dòng này kêu là The Law of the Ring, tức là cái nhẫn khổng lồ bay xung quanh cái hành tinh này, kêu là khổ tinh. Và những nước đá nó được hút từ thằng này. Nó xây chỉ trên một cái quỹ đạo, nó làm giống như một cái hình cái cảnh mà nó có 7 dòng. Phao gia trục được 7 dòng. Thì như vậy là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa kia, xích chầu và não. Trong cái hành tinh này nó không phải là đá không. Ở trong ruột nó có vàng, nó có kim cương, nó có pha lê, nó có sa cừ, nó có xích châu, mã não. Khi nó gia chạm vào nhau do sự nén một cái đụng quá mạnh. Và những cái thủy tinh, quý vị biết thủy tinh từ đâu mà tạo ra không? Thủy tinh là những chất cám, phải không quý vị? Được nung đóng lên mấy ngàn độ rồi nó tạo ra thủy tinh. Nhưng mà khi mà những cái chất đất đó ở hành tinh này gia chạm vào với sạch lần, gia chạm vào những mặt trăng sạch lần, và nó tạo ra nhiệt độ gấp mấy ngàn lần cái nhiệt độ mà chúng ta đun. Do đó nó trở thành những cái dynamite thiên nhiên. Là những tụ dynamite này quay trên này, vàng thì cũng quay, bạc cũng quay. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, bảo đảo, bảy dẫn thách trù la, dẫn thách trù hạ. Ở đây cái thế giới này nó quay, và ánh những kim cương nó được quay trên những cái quỹ đạo rất là lớn. Và mặt trời chiếu vào đây, và chư thiên ở trên đây họ thấy là lưới đế châu dí đạo trà. Để gì nữa? Mười phương Phật bản hào quang sáng lợi. Và cái lưới đế châu này phóng vô, và do cái phước báo trực tiên họ nhìn được hào quang Phật Di Đà, Phật Dược Sư, và họ thấy là như những hạt lung linh đang chiếu lên, và họ không cần đen, họ đã sống trong cái hào quang của Phật. Lưới đế châu dí đạo tràng, cái lưới đế châu giống như đạo tràng, thấy không? Còn gì nữa? Mười phương Phật thị hào quang sáng lợi ở đây nè. Trước bảo tọa thân công ảnh hiện, cuối đầu xin thể nguyện y. Tại sao Phật nói câu đó? Vì khi Phật tiếng câu đó, ông trời đến cái thành ở đó. Hiểu chưa? Ông nói đây khỏi trời đâu lại đó, dưới đế châu có một cái dòng lưới nó quay xung quanh, mà phải lưới ở đây nó là một cái dòng một sòn diamond, mà dưới cái nhìn của là người đá, nước đá là nước, nhưng mà trên đó cái thiên thấy là lưu ly. Rồi trong cái thành tinh này nó nổ ra thì vàng nó quay theo vàng, bạc theo cái bạc, vàng nó quay như vậy, nó chiếu sáng lưới đế châu dưới đạo tràng. Mười phương Phật bảo hào quang sáng lợi, hào quang của chư Phật thì chiếu lên đây, trong đó có mặt trời mặt trăng thì chiếu lên đây. Thành ra cõi trời đâu lợi suất nào nó cũng không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, mà nó nhờ những cái hào quang và nó phản chiếu rất là đẹp. Và ra đó họ sống rất là lâu, vì họ sống bằng hào quang thì không có mặt trời, họ xây thành rất là đẹp. Từ lưới đế châu con trời thích. Mà phi thiền của Hoa Kỳ năm 1960 mấy nó chụp được một cái gì tại trên cao, giống như cái nhà quý vị mà ra cao, quý vị nhìn cái nhà nó cười giống như nhỏ lắm, chúng ta không nhìn được đâu. Mà họ nhìn thấy một cái hình màu hồng lục giác ngay trên đỉnh của Saturn. Và 15 năm sau, 2008, nó cũng chụp được một cái là cái nhà nó không thay đổi, mà cái nhà nó to bằng cái đất luôn. Lục dục thiền. Và ở dưới đây đó, thì đây là bão lục, mà trên này không có một cảnh bão nào hết. Khi dưới đây những cảnh bão liên tục từ 300 mai tới 600 mai một giờ, nghĩa là nó cuồng phong dễ sợ. Mà trên này là không có bão, thì cho thấy là đây là cõi trời lục dục thiên, tức là sáu, nó có nhà sáu cạnh, mỗi cạnh lớn lắm, và mỗi một cái cõi trời nó ở một cạnh trên nó, kêu là lục dục thiên. Còn anh dưới này là ai ở gì? Bão lục là tụi Lâm Dương. Lâm Dương là rồng, phải không? Đó. Thì tới cái mùa năm thìn là ông rồng cưỡi ngà. Càng thất bại Lâm Dương lại đây là năm thìn là ông rồng là làm việc, phải không? Mà rủi mà ông chạy quan mà ông làm rồng, ông phun mưa dữ lắm, còn sắp xếp nữa. Còn mà gặp như mà gặp như ông chạy như nữa mà ông làm rồng thì ông tà mưa rông rông mưa phùn, phải không? Gặp để hỉ thì có khi mưa khi nào mà hồng hỉ thì mưa nhẹ nhẹ, mà khi nào để hỉ á thì mưa toàn là nhạc tăng rô với rung rang nhảy vào. Khi mà mình nghiên cứu kinh Phật rồi mình so với khoa học á, mình mới thấy quá hay. Tại sao nói lưới đế châu dí đạo tràng mà ông trời đã thích? Lúc đó đang nói lưới đế châu dí đạo tràng. Lưới đế châu là cái lưới châu báu của cái cõi trời, nó lợi của trời đế thích. Vì không có bầu khí quyển, cho nên khi một người đứng cách một người trong không, không thể nghe được người kia nói giữa địa cầu. Thành ra ở đó là sử dụng thiên nhãn thiên nhĩ thôi, vì đứng gần bên. Ở trên này không có bà tán, tại vì nói đâu được, mà dù gì cũng nghe, mà la lớn cũng nghe được, không có không khí để nó truyền âm thanh. Có chị ra hiểu không? Loài người chúng ta sẽ bị nói là gì? Chúng ta nói đập được không khí, và tần số không khí nó sẽ đưa vào nhĩ chúng ta. Vì không có một cuộc khiển, cho nên khi một người đứng cách một người trong khoảng cách ngắn, à, không thể nghe người kia nói như ở địa cầu, thì các bà Tám sẽ không được sanh về đây. Đến năm 1994 là 30 năm sau. 30 năm sau, NASA phóng một phi thuyền thám hiểm lên sao Thủy để tiếp tục nghiên cứu về hành tinh này. Và kết quả họ tuyên bố sao Thủy là một hành tinh không có sự sống của loài người. Nhưng mà giới Đức Phật, sao Thủy là một hành tinh, là một quả ngục dành cho những chúng sanh mà sống bằng cái gì? Thức đại và không đại, là cái loài quá sạch. Quả đất là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời. Tính từ mặt trời trở ra, địa cầu được thành lập khoảng chừng 4.5 tỷ năm. Khi quả đất vừa được hành trình, lúc đó chưa có bầu khí quyển bảo vệ, cho nên có rất nhiều thiên thạch trong vũ trụ. Khi quả đất mới thành lập thì cái thằng này nè, những cái đám đá này kêu là gì, cái gì sao chổi đó, vậy nó bay thành chùm chùm vậy nè, nó vượt qua được thằng sao Mát và quả tinh nó tiến gần địa cầu. Vì lúc đó chưa có bầu khí quyển, nên rất nhiều thiên thạch trong vũ trụ ở trong cái hệ mặt trời lao vào tấn công với tốc độ là 50 mai/giây. Đại không quý vị, từ đây đi xuống dưới phi trường John B 200 mai/giây đường chim bay, bay có 1-2 là tới rồi. Tốc độ di tản là bao nhiêu một giây quý vị? Hả? 11 cây số/giây là di tản bắn ra đó. Mà nó đi, những viên đạn thiên thạch nó tấn công vào địa cầu chúng ta với tốc độ là 50 mai, tức là khoảng 70 cây số/giây, là 10 lần tốc độ của viên đạn đó quý vị. Hiện nay sẽ có nhà khoa học trên thế giới cho biết quả đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống và có mặt của loài người và các loài động vật. Tuy nhiên Đức Phật nói rằng ngay tại đây có là 4 loài: thai sinh, nõn sinh, quả sinh và thất sinh. Chư thiên cũng ở đây đó quý vị. Quý vị đọc kinh đó, hệ Bali, khi họ thỉnh như thiên, xin chúng thỉnh các chư thiên giờ này là giờ tu học, xin thỉnh các chư thiên giờ này là giờ quý vị đừng có hưởng dụng, hãy đến đây lắng nghe ta bảo có không quý vị. Đó là họ lúc nào bên hệ Bali họ đều giải các chư thiên đến nghe giờ này là giờ nghe pháp bảo, giờ này là giờ nghe tam bảo, quý vị đừng hưởng dụng lạc có không quý vị. Ở đâu cũng có chư thiên, ngay những cái cây lương của chúng ta đều có chư thiên ở hết. Và ngay những cái cây lương chung quanh đây, người ta đến đây người ta tu, và mỗi ông chiếm một cái rồi nhìn thấy mà đối với họ thì rất là đẹp lắm. Mà dân từ nhà Phật gọi là thọ thần, một vị thần ở trên cây đó để thọ hưởng những sự cúng dường của chúng ta, được chưa? Hiện nay theo các nhà khoa học trên thế giới cho biết quả đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có sự sống và có mặt của loài người và các loài động vật khác. À, trái đất tự quay chung quanh nó với tốc độ là 1.600 km/giờ. Trái đất mình nè, nó quay chung quanh nó với tốc độ là 1.600 km/giờ. Tại sao tính ra? Họ tính được cái đường kính của trái đất và họ chia cho 24 giờ để họ tính được 1 giờ nó đi được bao nhiêu. Hả? 1.600 km/giờ, trong khi 747 thì bay được 550 mai/giờ, tính ra nó bay còn chậm, cái đất bay còn lẹ hơn 747 cái gì, mà tại vì chúng ta dính cho nó chúng ta không thấy. Một con vi trùng mà đặt lên cánh quạt nó có biết nó quay không vậy? Không, chúng ta thấy con vi trùng nằm trên cánh quạt vậy. Các con vi khuẩn, vi trùng, vi sinh vật sống trong đại dương của quả địa cầu lại là những con vật tạo ra oxy, có gì đồng ý không? Con vi trùng hiện giờ ở đây là bác sĩ Giang này gặp thầy là thầy hay sinh với vi trùng, nhưng mà có vi trùng nó cũng là nhờ có vi trùng mà nó mới tạo ra oxygen cho đại dương đó quý vị. Khi địa cầu này mới thành lập không có loài người sống mà chỉ có những cái loài tế bào đơn bào như là con vi khuẩn, virus, mà con đó bắt đầu nó sống rồi nó tự nó phát triển, nó hút trong những cái carbon, nó hút những cái carbonic, những cái hydro để rồi nó tạo ra cái vi khuẩn. Đầu tiên nó tạo ra oxygen ở dưới đại dương, rồi rồi đó đại dương sống. Quý vị có nhìn thấy con cá đó, cái đầu cái mặt nó giống con chim không quý vị? Thành ra loài cá những đầu tiên là những cái loài từ ở dưới đất, ở dưới biển lên. Những con cá lâu lâu ngày nó biến dạng theo cái môi trường và càng ngày nó còn thống oxy từ cái bờ biển thì nó thống lên trên không khí. Và lúc đó nó có những con chim bay, có quý vị, con cá biết bay, quý vị thì quý vị có một cá bay, rồi từ cái con cá bay đó, nó biến dạng có cánh và nó trở thành ra những con chim mà có thể vừa sống trên trời và có thể sống dưới nước. Quý vị thấy rõ chưa? Biến dạng thời thời từ theo thời gian theo cái môi trường nó sống như thế này. các con vi khuẩn, vi trùng, vi sinh vật là tạo ra bệnh cho loài người. Nhưng mà nếu không có những con này thì oxy không có trên quả địa cầu chúng ta. Cho nên địa cầu nhờ các vi sinh vật này mà loài người và cây cỏ có được oxy để sống. Mặc dù các loài vi khuẩn, vi trùng đã gây ra các loại bệnh dịch nguy hiểm tàn phá mạng sống của loài người, tuy nhiên nếu không có loài vi sinh vật này thì loài người không có oxygen để sống và có thể nói xác tức thì không, chúng ta mất ngay. Quả địa cầu thực ra là một hành tinh xanh vì 3/4 là nước biển. Trong hệ mặt trời, địa cầu là hành tinh duy nhất. Nếu có một loài người từ một thế giới khác trong vũ trụ đến đây du lịch, họ sẽ không cần mang những bộ quần áo đặc biệt để chứa oxygen cho sự hô hấp. Họ có thể tự do hít thở không khí và oxygen tại địa cầu này. Tuy nhiên các du khách từ các hành tinh khác trong vũ trụ phải điều chỉnh lại cái đồng hồ của họ. Họ không cần mang cái áo giống như là phi hành gia chúng ta khi đáp lên mặt trăng, mà họ có thể hít thở không khí chúng ta liền. Nhưng mà họ phải điều chỉnh lại cái đồng hồ vũ trụ của họ. Một ngày ở địa cầu có 24 giờ, một năm ở địa cầu có 365 ngày, đây là thời gian trái đất cần có 24 giờ để tự quay quanh nó một vòng. Tuy nhiên các du khách từ các hành tinh khác cũng được cảnh báo về các cuộc nội chiến, các cơn bão, động đất và sóng thần, và các quốc gia độc tài của chế độ cộng sản. Bác bây giờ mới gì cả. Nếu quả đất chúng ta chỉ cần nằm ở vị trí gần mặt trời chừng 1000 cây số, cái đất chúng ta bây giờ nó chỉ bu vô đây 1000 cây số thì cuộc sống không còn nữa. Lý do nóng quá, tất cả các nước đều bốc hơi, bốc hơi lên rồi, mà bốc hơi lên rồi thì tất cả không có nước thì tất cả cây cối chết. Cây cối chết thì không có cái bộ máy để mà cái phổi để mà lọc carbonic, và loài người sẽ bị sốt. Chỉ cần xịt vô có 1000 cái số thôi, và xịt ra 1000 cái số thì tất cả hành tinh chúng ta trở thành là tuyết hết. Cái gì, cái kinh khủng không? Như vậy cái gì mà nó duy trì cái đó là cái nghiệp, và cái đó là cái nghiệp thôi. Họ dùng cái từ cái nghiệp thôi. Ngày nào cái thọ mạng chúng ta chưa hết, 5-6 tỷ dân này mà nó còn chỉ nghiệp, nhiều hết nghiệp thì tận thế còn lâu lắm, cái phần nó còn lâu lắm. Rồi người chúng ta đã trải qua hàng triệu lần may mắn. Mỗi một ngày nó có những tảng băng, tảng đá chi thạch nó bắn vào địa cầu. Nhưng mà đầu tiên là mấy anh là đánh hết rồi. Tới mặt trời anh là đánh hết, tới địa cầu chúng ta là còn những anh nhỏ, những anh lớn là hút hết rồi. Bởi vì nó hút như vậy nó mới có những mặt trăng. Những anh gần mà này mà có 60-70 mặt trăng mà chúng ta chỉ có một cái gì thì nó không. Cũng như bây giờ cái làng Di Đà chúng ta ở đây, mà ở vùng núi Cali mà cái trận bão mà nó thổi ra thì ngay nó thổi ngay cái bờ biển đó anh sẽ thì những anh về nó hứng trước, rồi dài vô tới là cái gì quý vị, và những cái vùng gần đây là cái vùng gì mà nó ở đây cái không khí này chưa là gì,
Riverside
nó đánh lên bao sinh viên nhẹ đến tới chúng ta, thì cái đó chúng ta nhờ có những cái hành tinh này nó hút hết những cái mà những cái tai nạn từ ở ngoài không gian. Trong 9 hành tinh của hệ mặt trời, chỉ có trái đất là hành tinh may mắn nhất, nằm đúng vị trí của nó, không xa mặt trời để bị đóng băng và không gần mặt trời để bị nóng chảy. Các nhà khoa học tìm nguồn gốc của hệ mặt trời đã đưa ra giả thuyết cách đây 4 tỷ năm. Trái đất đã được 4 tỷ rưỡi tuổi cách đây 4 tỷ năm, tức là thời gian nó bất thành lập đó. Có một ngôi sao già nua to gấp 100.000 lần mặt trời, bị nổ tung ra hàng 100.000 mảnh. Sau vụ nổ này, mặt trời là định tinh được cấu tạo đầu tiên trong hệ mặt trời, và các mảnh nhỏ đầu tiên là một ngôi sao lớn lắm, nó nổ ra một cái thì mặt trời là cái phần lõi nó còn đây, và tất cả những này nó bay dụng, và nó bay từ từ, và nó cái này nó dài, nó hút cái kia nó là từ từ. Anh nào mà hút được nhiều đá dụng thì anh nó trở thành hành tinh để mà lớn, để mà làm chủ và quay, mà nó vẫn bị hấp lực của mặt trời, vẫn kéo quay theo cái một cái quỹ đạo. Có một ngôi sao già luôn có to gấp 100.000 lần mặt trời của chúng ta hiện nay bị nổ tung ra hàng ngàn mảnh. Sau vụ nổ này, mặt trời là định tinh được cấu tạo đầu tiên. Tại sao kêu định tinh? Vì nó không có di chuyển, nó đứng tại chỗ. Cấu tạo đầu tiên trong hệ mặt trời và các mảnh nhỏ của ngôi sao già nua bị nổ tung ra đó bay xung quanh mặt trời, và các mảnh nhỏ liên kết lại với nhau từng năm từng tháng kéo dài hàng tỷ năm. Các hành tinh lớn dần và các hành tinh này lại va chạm vào nhau tạo ra các vụ nổ. Và khi nó cấu tạo rồi, nó không có đi trật tự thành này đụng kia, cũng như khi mới thành lập làm Di Đà, để thông đụng thể quan đụng thể hỷ đụng thể nhãn, đụng tung cái văn hỷ tùm lưng hiểu không? Mới thành lập cái đội ngũ gì đâu đi đúng trật tự đâu, phải không? Ông thì giỏi về đại liên, ông thì giỏi về phòng bán, ông thì giỏi về đánh mỏ, ông thì giỏi về ăn là hồng đức rồi đó. Rồi trong này là có cô Huệ Nhẫn rồi được lưng tà la, phải không? Cô Huệ Nhẫn thì thích cái chuông đỏ con. Ông Thiện Quang thì thích vừa hát ca ca hát đơn đơn ca ca tụng luôn lơ một cái là coi như bà con cũng xỉu đó, phải không? Ông Thiện Mãn thì đông đông quan đủ đạm bốc lò này người kia, thành ở trong này nó cũng vậy, các hành tinh cũng lộn xộn như là cái trời đó. Sau một thời gian gia trạm đầu tiên đó là bây giờ biết tại sao nó tròn không? Đầu tiên các hành tinh thì nó không có tròn đâu, nó toàn là ba gai bốn góc không à, nó toàn là gì? Nó toàn là ba que sổ lá thôi. Mà giờ sao nó tròn cái thiện quá cạo thì cái đầu nó không tròn hết, cạo tròn 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 cái đầu nó hồi lúc đây nào cái đầu nó sừng dữ đụng nhau có đụng răng ra bây giờ nó tròn là cái gì không? Bạn chỉ đại chúng ta bây giờ là một thế giới đang thành, phải không? Thành ra lúc đó các hành tinh cũng đụng nhau và ăn nào mà mạnh nó thì thu được điện tử nhiều. Và bây giờ ông Tệ Quang không thu được một đệ tử. Mà ông Tệ Quang bây giờ là có đệ tử, mà đệ tử này trong kinh nhà Phật kêu là Nguyện Trung Thái Âm. Mà ông này bây giờ là Đường Minh Hoàng, mà Đường Minh Hoàng sẽ chết gì? Hành nghe. Phải đâu con lời Tệ Mã Đường Minh Hoàng là phải chết vì Hàng Nga chứ. Giả gì nó có ác sơn phải không? Và sau một thời gian gia chạm đấu đá nhau, những hành tinh này nó mới chịu đi vào một quỹ đạo tật tự. Ông thì làm trưởng ban nghi lễ, ông thì trưởng ban tri sự, ông thì trưởng ban đến mỏ, ông thì trưởng ban bà tám, ông thì trưởng ban nhà bếp. Nghĩa là đủ đội nó chịu chấp nhận là mỗi người thường ngâm nước không làm biểu bàn nào, nếu không nào giỏi thì có điện tử là để đạt được kích thước như hiện nay. Quả đất đã phải chịu sự tấn công liên tục của các thi thể từ nhỏ đến to, đến từ các mảnh vỡ của vũ trụ. Các mảnh vỡ vũ trụ hiện giờ nó vẫn còn bay lang thang trong vũ trụ này rất nhiều, cho thấy rằng đàn thiên đà khi thấy như vậy nhưng vẫn còn có những phiền não nó đang nằm âm thầm để chờ các điện tử đóng nhau được. Các ma học gia đã cho rằng có một thiên thạch có đường kính khoảng 500 km đã lao vào địa cầu với tốc độ là 560 km/s một giây. Trong quá khứ đã có một thiên thạch có đường kính là 500 km/s đã lao vào địa cầu với tốc độ là 10 lần của viên đạn và 50 km/s một giây đồng hồ. Và năng lượng tạo ra sự gia chạm này đã tạo ra một nhiệt lượng khổng lồ tương đương với sức nổ của 1 triệu cái bom nguyên tử thả tại Hiroshima cùng một lúc. Và toàn bộ khi mà gia chạm như vậy, toàn bộ địa cầu trở thành một lò phản ứng hạt nhân. Hồi đó tôi hỏi tại sao địa cầu thành lập, nó chỉ là những tảng đá rộng nó kết nhau sao trong ruộng nó có núi lửa. Tại sao địa cầu, tại sao mặt trăng trong lửa trong không có núi lửa, trong mà mặt trời là mặt trời, tại chúng ta có núi lửa? Vì lý do lúc đó khi mà trái đất này nó nổ ra, nó là những mảnh vụn lửa thì đâu ra, thì trong kinh Phật nói là sao thì trong này là lửa. Nhưng mà thật ra ma học gia nói rằng do một cái hành tinh nó đi lạc vào đây, nó đâm vào trong cái đất này, nó lớn 500 km, nó gia chạm với tốc độ bằng 10 lần viên đạn 50 km/s một second, và nó tạo cái đất trở thành ra một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ. Và như vậy là nó sung sục hàng triệu độ, và nó nóng nguội dần, và bề mặt cho đó nguội dần và ở trong ruột còn nóng là do một lò phản ứng hạt nhân chạm nhau, hai sự gia chạm nhau. Bây giờ tôi nói cho rõ, bây giờ ví dụ bây giờ Tệ Thông với Tệ Quang mà đụng nhau cái tạo ra phản ứng hạt nhân không? Tạo ra đi, nóng tới mấy ngàn độ luôn. Và trong sự nóng chảy này, tỷ trọng của các kim loại nặng bị nóng chảy và chìm sâu vào lòng đất, và các loại kim loại đất đá nhẹ hơn sẽ ở trên mặt. Do đó chúng ta thấy các mỏ sắt mọi gì đều nằm ở trong lòng đất, nó nằm ở bề ngoài của địa cầu. Đó là tại sao trong trung tâm địa cầu hiện nay 90% là các kim loại sắt, và nó còn nóng chảy ở 5000 độ F, vì nó là một lò phản ứng nguyên tử. Vì nó có phản ứng nguyên tử nên nó tạo ra điện, có phải không quý vị? Nó giống như là một lò nhiệt điện, do đó nó tạo ra sức hút để giữ mọi người không phải văng ra ngoài, và nó tạo ra một cái điện từ trường. Và do đó nhờ cái điện từ trường này mà các tàu hàng hải và các la bàn mới có một cái định hướng và quyết định. Thời gian này hành tinh địa cầu là một hành tinh biển lửa, là một bản ngọc trôi nổi trong không gian, di chuyển trên một quỹ đạo quay xung quanh mặt trời. Kiếp này Phật gọi kêu là quả tài. Cái thời gian này địa cầu của nhà Phật gọi là quả tài. Trong thời gian này không có chư thiên nào ở được ở đây hết, loài người cũng không ở được. Quả tài là nó sẽ giết hết tất cả các loài trời, họ sẽ đi các thiên khác. Lúc này bầu khí quyển của địa cầu toàn là khí độc, 99% là carbonic, vì lò phản ứng nguyên tử là carbonic không cái gì. Cho nên chưa có oxy, thời gian này kéo dài khoảng 40 triệu năm. Sức hút trái đất do đâu mà có? Do bên trong, bên trọng tâm của địa cầu là một lõi sắt khổng lồ đang bị nóng chảy, tạo ra một từ trường rất lớn. Nó tạo ra một cái chiếc máy nghịch như là 500, cũng như một cái máy dynamo, nó quay, nó tạo ra cái từ trường sức hút. Và sức hút của dynamo rất nhỏ, và cục sắt ở trong này nó quay với cái tốc độ trái đất là 16.000 cây số một giờ. Cho nên bởi địa cầu chúng ta là một cái generator đang hoạt động. Và nhờ sức hút của từ trường này, nó thu giữ lại các chất khí được tạo ra từ các quá trình gia tạo. Và trong khi đó, ở đây là nhờ có sức hút này, do đó những chất khí mà tạo ra do phản ứng nguyên tử đụng gia tạo từ một hành tinh 500 cây chỉ số đã nằm ở đây. Và nó có sức hút, nó mới giữ được không khí, giữ được không khí. Và nhờ sức hút của từ trường này, nó thu giữ lại các chất khí, khí được tạo ra từ các quá trình gia tạo nóng chảy. Và nhờ có sức hút này mà các loại khí khi bốc hơi không bị thoát ra ngoài không gian và không bị mặt trời hút mất, mà tụ lại thành một lớp dày khoảng 100 km bao quanh địa cầu mà chúng ta gọi là bầu khí quyển. Nhưng lúc đó bầu khí quyển không thể sống được vì toàn là carbonic, khí hydrogen và không có oxygen. Nếu không có sức hút và một cơn bão từ mặt trời đã thổi toàn tuôn khí quyển của chúng ta rồi, khi một cơn bão từ mặt trời này thổi qua thì các hành tinh nào có sức hút, có bầu khí quyển thì hành tinh nó được bảo vệ. Ngoài ra các hành tinh này đều bị đánh phá tơi bời hết. Vì có một lớp không khí bao dày khoảng 100 km bao quanh quả địa cầu mà chúng ta gọi là bầu khí quyển. Nếu không có sức hút và một trận cơn bão thì một cơn bão từ mặt trời đã thổi tung toàn bộ khí quyển của chúng ta và quả đất sẽ trở thành một hành tinh chết. Trong thời gian bề nhỏ địa cầu đang nguội dần và có một số nơi bề mặt địa cầu còn quá nóng, và sức nóng của bề dưới lòng đất vẫn còn hoạt động trên 5000 độ F, và sức nóng này tàn phá dọn địa cầu ở những nơi còn quá mỏng, tạo thành những núi lửa khổng lồ. Chỗ nào dày thì nó không có phun, chỗ nào mỏng nó xì ra thành núi lửa. Và khi tạo thành núi lửa khổng lồ, nó phun ra tro lửa và các loại không khí độc như carbonic. Và thời gian này các vụ va chạm từ các thiên thạch và vũ trụ vẫn tiếp tục. Như vậy nước từ đâu đến? Nó là khối lửa khổng lồ, nó đốt hết tất cả những vị trí. Nước từ đâu đến? Lắng nghe này. Khoảng 50 triệu năm sau khi trái đất được hình thành, có một thiên thạch có kích thước to bằng sao quả. Sao quả đây nè, là nó nhỏ bằng 3/4 của địa cầu. Khoảng 50 năm, có một cái xe thiên thạch to bằng kích thước bằng quả tinh lao thẳng vào quả đất, và vụ do chạm này làm tan vỡ cả hai hành tinh này thành nhiều mảnh vụn. Vì trái đất to hơn cho nên trái đất cũng bị tan vỡ nhưng ít hơn hành tinh kia, cho nên nhờ có sức hút và từ trường mạnh hơn, địa cầu đã thu bỏ các mảnh vỡ nhỏ của hành tinh kia và làm thành một địa cầu có sức hút to hơn. Và hành tinh kia sau khi va chạm vào địa cầu bị mất đi rất nhiều đất đá và còn lại một thiên thể nhỏ bé chỉ bằng 1/6 thể tích của địa cầu, và đó là nguồn gốc của mặt trăng, là vị hàng của tể. Anh này đó, anh mặt trăng này đó lại là một hành tinh bằng anh này, từ và để đi lạc vô anh lọt được sức hút của Neptune là thành tử dương tinh, anh lọt qua Uranium là dương tinh, anh lọt qua Saturn là thổ tinh, anh lọt qua Jupiter là mộc tinh, anh lọt vào quá luôn thằng Mars này, anh đánh vào cái đất nổ mà cứ rầm lên, cái đất cũng bị nổ văng ra một số điểm, và ông này ông tan là một số, nhưng mà những cái mảnh đất anh lọt vô đây thì cái ông này anh còn lại có 1/6, anh trở thành là hàng ngang của chú Tiểu Quang, thành đệ tử, thằng nào anh nói là đệ tử. Là như vậy nước từ đâu đến? Trong khi đánh ra cái này là nó đi từ ngoài này vô, nó là một hành tinh chứa đá, thành đất hàng tỷ khối nước đá từ cái hành tinh này ra vô, nó được cái thành cái đất này hút hết. Và nhờ vậy nó tạo ra cơn mưa 7 ngày 7 đêm mà Đức Phật kêu là thủy tai. Phật nói những hòn mưa nó lớn bằng cái nhà, tôi không hiểu tại sao. Thật ra đó là những tảng băng từ một cái hành tinh lạnh ở ngoài không gian, lạnh dưới những cái cục đá lạnh, nó vô đỉnh đập ra. Thầy Phật nói trong 7 ngày 7 đêm đó là mưa đá từ đâu đến tôi không biết, nhưng mà giờ coi trong nhà ra thì té ra là những hành tinh này nó mang đầy một cái lạnh, nó ở ngoài xa quá, nó đi gọn vào đây, nó đập vô, nó để lại cái lõi là mặt trăng, và tất cả những cái khối nước khổng lồ của nó toàn bộ bị mặt trời chôn mất, và xảy ra 7 ngày 7 đêm những tảng đá khổng lồ như những ngôi nhà nó bung vô và nó tan ra thành mưa, và địa cầu xảy ra 7 ngày mưa liên tiếp dập tan tất cả những ngọn núi lửa đang cháy, và trở thành chỗ nào sâu trở thành biển, chỗ nào cao trở thành núi, và chỗ nào bằng trở thành bình nguyên của chúng ta. Dựa vào đâu mà các nhà khoa học gia đưa ra giả thuyết này? Kể từ năm 1969 khi phi thuyền gia Apollo của Hoa Kỳ đã đổ bộ xuống mặt trăng, các phi hành gia đem về mặt trăng một số lượng đất đá, đúng không quý vị? Và người ta khám phá ra rằng những mảnh đá này có tuổi thọ và nguyên liệu cấu tạo giống như các đất đá ở địa cầu từ trong lòng các núi lửa phun ra. À, cho thấy mặt trăng là một hành tinh đi lạc vào quỹ đạo địa cầu, tạo ra sự gia cảm lớn. Khi gia cảm mạnh tạo ra sức nóng làm chảy các loại đất đá, và kết quả hành tinh này bị địa cầu thu phục 30% những cái chất nước, những tảng băng của nó, và cuối cùng mặt trăng mất hết nước và còn lại là một đất đá khô cằn sỏi đá. Nghe được không? Cái bài giảng này đi vào lịch sử đúng không quý vị? Hả? Dạ. Nhờ có mặt trăng mà địa cầu tạo ra một trục quay 23 độ, cũng như bây giờ thầy đang đứng vậy, bây giờ ông Đại Quang, bây giờ tôi đố bây giờ ông đang đi trên hành phải không? Ông đi giờ ông đi thẳng không quý vị? Mà đi thẳng đi vậy đó thì ông không có lợi, nhưng mà giờ ông có điện tử rồi, cái bà Nguyệt Cung, Nguyệt Cung thấy ông nó kéo bên nào nó đi. Xin chú Đại Quang sau khi có điện tử, xin chú Đại Quang là sao? Là phải đi kim thành là phải nắm tay kéo một điện tử bị tôi thấy âm đi gì đó. Khi Đệ Quang không có điện tử thì đi thắng, thì Đệ Quang không có điện tử thì ngày đêm của Đệ Quang không có bốn mùa. Vì lúc nào tại sao mà có bắt bắn cầu mùa đông? Tại vì khi có điện tử rồi thì mùa đông nó bị cái điện tử nó lạnh qua nó kéo vào bên, mùa hè nó nóng quá nó đẩy qua bên, mùa đông thì nó lạnh nó kéo lại gần nó nghiêng cái đầu vô, mùa hè thì nó đẩy ra. Thành ra mùa đông của Bắc bán cầu là mùa hè của Nam bán cầu, phải không quý vị? Nhờ có một người đệ tử mà đệ tử này nó quay như vậy, thành ra ông Thiện Quang ông đi nghiêng 23 độ, do đó con người ông sẽ có sinh hạ thu đông chứ không phải là nóng không. Hồi xưa không có người đệ tử thì ông này là toàn là mùa hè, bây giờ ông có mùa sinh, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và cũng vậy, trái đất này nhờ có mặt trăng nên chúng ta có bốn mùa xuân hạ thu đông, và Đệ Quang có điện tử, và từ nay làng Di Đà sẽ có xuân hạ thu đông. Năm nay tại làng Di Đà Indio mùa hè sẽ không còn nóng quá vì đã có mặt trăng dung hòa lại thủy triều. Thủy triều làm sao? Khi ông này ông biết rồi thì con làm nước lớn, khi ông nước lớn còn làm nước rồng, hiểu chưa? Trời ơi, tôi nuôi này vô đi đã sợ ăn quá vậy. Trời sợ ăn mát quá vậy nha. Tôi kiếm một cái ví dụ đi, cái tại sao mà cái này, cái đất này nó là 23 độ. Vì bây giờ nó đi mình đi thẳng, bây giờ ông phải kéo điện tử cũng là 23 độ. Mà để mà bây giờ có đổi nóng họ cũng được, đất là xuống chữ vậy thôi mà anh. Mặt trăng có lợi cho chúng ta vì nó làm cho thủy triều điều hòa những cái mà dơ dáy, không phải nước giàu nước lớn nhờ mặt trăng không, thì chú Đại Quang sẽ đổi điều hòa những cơn lửa giờ có người thằng Nga ở bên. Thì đọc cái vui cũng phải, bây giờ cũng dễ hiểu. Cái Đại Quang không có rồi. Rồi bây giờ tới 11 giờ rồi. Có rồi, thì là giảm dễ hiểu được. Nếu bây giờ tôi nói là giờ có mặt trăng mà trái đất quay qua 23 độ nghiêng vậy nó không hiểu đâu. Mà nói Đại Quang có điện tử thì điện tử nó kéo lại nghiêng 23 độ. tại nó ở cái nóng ông không nóng được nữa. Thay vì mọi mùa hè ông nóng hoài, bây giờ ông đã nóng có chút xíu rồi, nóng có 3 tháng bắt đầu chuyển vào mùa thu, chứ ông mát chịu là mát chịu cũng chuyển vào đâu cũng lạnh giá, lạnh giá bắt đầu ông ba cái mùa xuyên ông ấm áp trở lại. Có phải quý vị nhờ có ông xã bà xã mà quý vị mới có 4 mùa không? Quý vị thấy mấy cái người mà không có vợ chồng là có như có 2 mùa, một là nóng hai là lạnh thôi, phải không? Đây là các quý sư phụ quý vị hiểu ai đi. Thôi bây giờ dài lắm, tôi nói giảng tới đây này. Còn tôi chưa giảng tới tề mãn, tôi giảng tới tề hỷ nè, tôi giảng tới tề hạnh, tôi giảng tới hồng đức nè, người ta đủ loại. Tôi đang đệ tử tôi đang giảng hay lắm, vũ trụ quan. Và bây giờ 11 giờ chuẩn bị xả giới, thầy rất vui vì năm nay thầy có một cái pháp hội dược sư như ý, trị được thân bệnh và tâm bệnh. Những cái nụ cười, những cách mà thầy ra thầy giảng pháp là thầy muốn cho chúng con thấy không dính mắc vào đâu. Phật pháp cũng là thế âm pháp. Có phải khi tôi giảng về vũ trụ này, tôi vừa là chỉnh đốn lại hệ thống solar cho nó đúng như cái nhìn, và tôi cũng chỉnh đốn luôn cái hệ thống năng lượng tôi không quý vị, phải không? Nghĩa là tai quan và ghét quan. Rồi hồi hướng cuộc vui nào cũng tàn, nhưng mà những cái ngày tu hành ở đây sẽ đem cho Phật tử những ấn tượng rất là đẹp. Và tôi rất vui là tôi đã đưa ra được một cái nhìn của Đức Phật cách đây 2600 năm, đã có những sự tương đồng với những cái nhìn của Pháp học gia Na Tra. Và càng ngày tôi sẽ bỏ thời gian nhiều hơn, hy vọng là đệ tử đừng có làm thầy nhức đầu, để thầy có thời gian thì nghiên cứu thêm nữa. Tôi mà đừng có bị đệ tử nó quậy, tôi còn giảng hay nữa thì tôi giảng một chút đó, phải không? Từ nay để muốn đệ tử được quậy thì mỗi đứa nên kiếm, ông thì có một mặt trăng thì ông này phải kiếm hai mặt trăng, để mãn mới kiếm hai mặt trăng thì đệ văn phải kiếm đệ được đi kiếm 4 mặt trăng. Nhưng mà đừng kiếm một trăng là tôi chừng, tại vì con có cái mặt trăng đó. Rồi đừng kiếm nữa là nó đốt làng ra. Bây giờ là chúng ta hồi hướng và bắt đầu chúng ta làm lễ xa giới. Sau đó rồi chúng ta thọ đài. Trong thời khăn thầy giảng pháp, những gì nào mà đi nghe những thầy khác thường chấp nhất lắm, chấp nhất dân từ, chấp nhất tiếng đi tiếng nói. Đạo là lưu thông, không dính mắc. Đạo là không ùn tắc, tức là không tắc phí, không bị bế tắc. Chúng ta thoải mái, quý vị đến với thầy thoải mái, tiếng cười thầy thoải mái, thì thầy đã thoải mái rồi, thầy không bị dính mắc. Thầy không dính mắc thì thầy mới làm cho đệ tử không dính mắc, mà không dính mắc thì thầy để mới không tạo cho tụi con không bị sức hút ở cõi ta bà, mà cho quý vị đi về Tây Phương Cực Lạc. Hỏi đi. Thì Mai Lâu Đài sụp đổ, phải không? Lâu Đài Mai Dương là ai? Là những cái ngôi nhà của quý vị đó. Đó là những ngôi nhà 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sụp đổ. Trong đó ai là Mai Dương? Ở trong đó ai là cây tù? Hòn đi của con là cây tù, phải không? Và những cái lâu đài đó là vì sao? Chúng ta tự mua nhà, chúng ta tự xây nhà tù, chúng ta tự ấu đả với nhau. Khi nào vui thì chúng ta đang ở lâu đài tình ái, khi nào buồn thì chúng ta ở trong lâu đài địa ngục. Thì khi mà chúng ta ngộ đạo rồi, một người nào mà giác ngộ rồi, giác ngộ là gì? Giác ngộ là không còn ngu, mà không còn ngu tức là không còn vô minh, mà không còn vô minh thì người hoàn niên này có đến cũng được, mà có đi cũng được. Người hoàn niên này chỉ là trăm năm trước thì anh và hoàn đi với em chưa gặp, trăm năm sau còn biết gặp thêm nhau, hả? Cuộc đời hãy sống hết tình với nhau, phải không? Thành ra từ đó chúng ta đã ngộ rồi thì không có chỗ nào làm chúng ta đau khổ. Sống không ham hạnh phúc, mà chết không sợ địa ngục, vì chúng ta thấy rõ chưa? Thì lúc đó là lâu dài nó sụp đổ rồi. Tụi con mà nó hiện đạo còn cái gì là khổ được không? Bây giờ con sợ nhất là bà không nghe lời tôi là tôi bỏ bà. Bây giờ bỏ bà tôi không có ổn tắc, mặc kệ ông, thấy chưa? Thì ngay lúc đó con đã thoát khỏi cái cuồng tỏ. Hồi xưa đi tu rất sợ cái thằng nào, cái thằng chồng của con. Mình hẹn nó đi tu có 4 ngày, nhưng bây giờ hay quá ở lại thêm. Thì ngồi tu gì lo cái gì, lo nó về nó chửi. Thì bây giờ hả, tôi có anh á, trước sau gì cũng ly dị thôi. Không ly dị đây thì ta nhà hoàng cũng chia tay thôi. Trước cũng chết, sau cũng chết trong cuộc đời. Thành ra anh có bắn tôi cũng buồn mình chết thôi. Từ đó chúng ta diễn ly những cái điên đảo, chúng ta không còn ai còn trôi chúng ta. Ta lấy được quyền làm chủ của chúng ta. thì chúng ta không dựa vào nhà. Nhà có bị phọt lâu thì chúng ta không buồn, vì khi chúng ta đang bị chúng ta đâu có nhà đâu. Rồi chúng ta bây giờ khi bằng bác sĩ chúng ta không đậu, chúng ta cũng đâu có buồn đâu. Hồi đó không có bằng bác sĩ là sao không chết đi? Hồi đó chúng ta chưa biết yêu, con bồ nó đá, thằng chồng nó đá, sao không buồn đi? Hồi xưa không có nó, sao không tự tử đi hả? Rồi hồi đó chúng ta mở cái tiệm nail và chúng ta làm, bây giờ thất bại chúng ta rồi tự tử. Hồi đó không có tiệm nail sao tự tử đi? Thấy được cái đó là thấy được thật tướng, tất cả đều do duyên hợp, có đến có đi, có xương có hợp có chia tay. Thành ra hiểu được cái đó rồi thì chúng ta không có gì mà còn trôi chúng ta được. Có nhiều người nó cũng thi rớt, còn học 8 năm rồi mà không thi không được bác xét bo, con tự tử chết. Tôi nói hồi đó có bằng bác sĩ không? Ở Việt Nam có không? Có. Hồi đó không có bằng bác sĩ không chết, tại sao không có bằng bác sĩ chết? Có phải là điên đảo lộn tưởng không? Một trên đời này chỉ có bằng bác sĩ mới là ngon hả? Bác sĩ đi không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, khổ gần chết, khổ là bị lo xu. Hỏi bác sĩ già thôi, ông thầy tu gần chết à? Hai ngày nay làm như ông nóng ruột không? Nóng ruột không? Trời, nóng ruột gần chết. Hỏi bác sĩ có sức không? Sức gì hả? Bác sĩ già vô đây cũng gì? Cũng ăn ngày ba bữa, phải không? Cũng mời nghe như quý vị, cũng đi một chiếc xe này, có hơn gì đâu. Thì đó, khi mà hiểu đạo rồi thì lâu đà sự đổ. Khi Đức Phật Thích Ca ngài chưa hiểu đạo thì ngài nói ô tôi có 3000 tam cung lục viện, tôi là vua, tôi đi trên những sớt voi, tôi ngồi trên những cái kiệu, đi tới đâu người ta trải thảm đỏ. Nhưng mà lúc đó là một địa ngục, vì ngài ra ngoài thì sẽ bị những cái tên mà lên mang sai người giết. Lúc đó Đức Phật Thích Ca đi đâu cũng phải có ngự lâm quân bảo vệ, phải có người này bắn người kia giết, vì có nhiều kẻ thù để mà giành chiếm đất nước của Ca Tỳ La Vệ. Và Đức Phật ngủ trong tam cung lục viện, Thương La Hầu La là con. Thì như vậy Đức Phật vẫn còn có một người con nữa gì với bà ai không? Thì theo gì đó? Thiện trụ phải không? Thì theo cũng là một cái con Đức Phật. Thì khả Thương La Hầu La thì bị cái bà kia ghen. Rồi 3000 bà vợ ghen không? Ghen chứ. Bây giờ ông Thầy Quang không có một cái ngôi sao này nào không có một cái mặt trăng nữa, không biết tụi gì. Ghen. Do đó Phật nó nói sau này Như Lai ở trong rừng ngủ dưới gốc cây, ăn cơm với những gò mã, ngồi thiền với những cái gò mã, mà Như Lai thấy hạnh phúc hơn là ngồi trên ngôi vua. Để rồi lúc đó là gì? Vua Tịnh Phạm thì có dân Bịch Phạm ganh, ngài lên ngôi thì có Đề Bà Đặt Đan ghét, phải không quý vị? Như vậy quý vị nhìn Obama để thấy coi, Obama một người luật sư tốt nghiệp ở đại học Harvard, có vợ đẹp con xinh, sống cuộc đời tự tại, đói thì ra ngoài tiệm ăn, khác thì ra chỗ kia uống, mở thì vô khách sạn ngủ. Bây giờ Obama muốn ăn đâu được ăn không? Để coi chuyện đó xúc động như thầy thế này. Muốn ngủ thì không ngủ, thầy cũng ngủ, phải kéo bên là Đệ Minh, bên Đệ Hạnh, bên là mấy ông kia. Thật ra, hả? Thôi chết gì nữa. Họ muốn có thần thông. Bả là một người, để thầy nói rõ cho nghe này, bả là một người Phật tử như tụi con bình thường, bả là đệ tử của bà Thượng Thích Nguyên Điển, nhưng mà bả là một người Phật tử rất là tốt, bả nói được nhiều thứ tiếng, bả là một Phật tử có trình độ, bả nói được tiếng Cổ Vị, tiếng Văn Thoại, rồi tiếng Quảng, nói được tiếng Đức và tiếng Anh, và bà có cái khả năng ăn nói. Và sau khi là bà đi theo thầy Hòa Thượng Nghi Điển thì Hòa Thượng Nghi Điển cũng dạy về tịnh độ thôi. Rồi sau một chuyến bà đi du hành vào Ấn Độ thì bà gặp các vị Bà La Môn, Lão Xích, bà mới thần thông. Mà mới thần thông thì Lão Xích họ mới truyền cho cái tà thiền. Ở đây có những người tà thiền như thiền ông Tám, thiền bà Thanh Hải, tại sao thiền để mà có thần thông? Mà có thần thông để làm cái gì? Tụi con tu ngồi thiền để cho trong cái thần thông, để tụi con có thể đi trên gió, thay vì bỏ ra 10 năm để đi vô núi ngồi thiền để đi trên đây thì bỏ ra có 100 đồng mua vé máy bay, con xe ba thì lấy xin tàu được rồi hả? Rồi thiền thì có thần thông đi lặn xuống dưới đáy biển thì thầy bà vậy kia vậy, đi qua Hào Quai bỏ tiền ra là nó đi mấy cái tiếng mà Sumarin nó có 150 là đi cả mấy ngày chứ cũng được, thấy không? Thành ra những cái đó là còn ngồi thiền để mà nghe người ta nói gì chi vậy, cần gì chỉ nói bà tám cho bà chị có cái tin gì nha, mà nói tôi nghe tôi cho tiền đợi nó có gì thì còn thiện, phải không? Thành ra những cái đó là những cái mà mình tham như chi. Cái đầu tiên đó là tu là phải bỏ đi cái ngã mà bà Thanh Hải bà tu từ ngày bà mặc lên, bà ngã mạng lên, rồi bà lấy những sửa soạn rồi bà lại sử dụng người ta là coi như tôn sùng bà. Mà Đức Phật nói là bình đẳng, ai cũng có Phật tánh. Đạo Phật là cái đạo pháp ngã, mà đạo thanh hải thì bạn nói là cần cái gì là cầu bả, mà thanh hải cần cái gì là cầu bả, không được cầu Phật có không quý vị? Như vậy nói thở những cái bà mà nhà hàng ở thanh hải đừng có bán gì hết, cái ngồi đó lại lên mà thanh hải đi, cầu cho tôi có tiền vào như cái sông Hàm, tiền ra như giọt cà phê. Cầu có được không? Cũng phải chống quỷ thổi lửa, cũng phải chống khu để mà gây đôi đạo, cũng phải bán cũng giọt bà, thì tự mình làm, mình ăn, mình nhân, mình gieo, mình quả, mình hưởng, chứ mà thanh hải làm gì được, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái đó là tà đạo, mà tà đạo là đi phần bậy. Thành ra là bả ngã mạng, bả vô là vô thượng sư, mà bả là một cái vị thầy cao hơn cả thầy, kể cả Phật bả còn coi là nhỏ hơn. Thì cái người này ngã hoạn á, không đúng đề cái Phật. Phật nói là ta và tất cả chúng sanh đều có Phật tánh bằng nhau, còn bả nói bả là vô thượng sư. Bây giờ thầy chỉ cần nói câu này thôi, chỉ có hệ thống tầm quyết là vô được, là giỏi nhất, là thầy là đà sư liền. Mà thầy chỉ nói rằng tầm quyết lập ra một cái hệ thống để phù hợp với những nguyện vọng nào mà các Phật tử thích cái hệ thống này thôi, chứ tầm nguyên không phải là một hệ thống đúng. Tầm nguyên chỉ hợp hợp với một số người nào và chưa chắc hợp với một số người nào, như vậy mới là đúng, phải không? Và nhớ khi đi về đây hỏi sư phụ của ông hôm nay những người đầu tiên là giảng pháp thế nào, number one, number two, number ten, đừng có bao giờ nói sư phụ tôi là giảng pháp number ten. Vì hả, có năm mình thêm là có giỏi và có dở, mà nói sư phụ tôi giảng pháp năm vừa truy thì số 3 thôi. Hắn nói số 1 là tôi có kẻ thù, nên mà nói số 3 thì sẽ không có kẻ thù. Nhớ nha, ông thầy thông lai ông chỉ giỏi cả số 3, mà nói giỏi số 1 là khổ cả thầy, còn mà nói số 10 thì nó có sẽ có thể kéo lên. Hiểu chưa? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh yêu trọn thành hợp đạo. Quý vị chuẩn bị xã giới lên đó khắp nhau đi, đại diện cho mình tự quan thôi, tự quan đại diện cho. Dẹp cái bản này đi được không? Dẹp cái bản này vô như thầy làm để xả giới cho tất cả.